Kính chào quý tín hữu, trân trọng chị em. Bài bình luận thời sự của tôi tuần này có tựa đề là Đại hội 12 Việt Nam Cộng sản, mèo nào cắn miểu nào. Trong bài bình luận thời sự tuần trước, tôi cũng đã đề cập sơ sơ đến cái chuẩn bị Đại hội 12. Tôi nói rằng thì bè lũ Việt Nam Cộng sản, nó là một cái đảng Cộng sản đã chết rồi mà chưa chôn thôi, mà bọn Việt Nam Cộng sản ở Việt Nam thì nó cứ nghĩ rằng, nó cứ tự kỷ ám thị rằng Cộng sản của nó chúng nó chưa chết, mà nó đang trong cái tâm lý là tăng giá bối rối. Chẳng qua là cái Cộng sản ở Việt Nam thì là cái xác chết chưa chết một hồi. Và bây giờ trong tình trạng tăng gia bối rối như thế, chúng nó chuẩn bị cái Đại hội 12 này với hy vọng là nó dựng dậy được cái xác chết để cho nó làm cái chỗ núp để cho nó tiếp tục cai trị nước Việt Nam, để mà tạo cái lợi ích cá nhân cho nhóm chúng nó. Bây giờ thì tuần này thì tôi đã có được nhiều thông tin là trước thềm Đại hội 12 của nó rồi. Kỳ trước là mới có Hội nghị Trung ương 13 rồi mà vấn đề nhân sự của nó chưa giải quyết. Các nhà chuyên gia về Cộng sản ở Việt Nam, người ta nói rằng chuẩn bị đại hội nào nó có hai cái chuẩn bị. Chuẩn bị thành văn là trong cái báo cáo chính trị và ấn định những cái đường lối tương lai. Còn cái thứ hai là bất thành văn, là vấn đề nhân sự. Và vì nó là bất thành văn cho nên không thể đoán trước được nó sẽ chủ trương cái gì, nó làm những cái gì. Chỉ căn cứ vào những thông tin mà nó tiết lộ ra để mà đoán mò thôi. Vì thế cho nên tuần trước tôi không đi sâu vào chi tiết. Là vì ở Hội nghị Trung 13 thì nó tuyên bố là nó giải quyết vấn đề nhân sự. Nhưng mà Hội nghị Trung ương 13 nó phải kết thúc sớm một ngày. Là vì tên Nguyễn Phú Trọng là tên chủ trương các cái sinh hoạt đảng, nó thấy rằng nó chưa đạt mục đích mà xây dựng cái quyền lực của nó và hạ những cái cánh phe cánh mà cạnh tranh quyền lực với nó, cho nên nó kết thúc Hội nghị Trung ương 13 sớm một ngày để nó chuẩn bị thêm. Và bây giờ thì Hội nghị Trung ương 14 nó đang diễn ra và chưa kết thúc. Ngày hôm nay là 12, 13 Tây, và Hội nghị Trung ương 14 của nó chưa kết thúc thì chúng ta chưa có thông tin. Nhưng mà chúng ta không cần phải đợi những thông tin đó. Bây giờ chúng ta thấy rõ là những cái điều mà chúng ta phê phán về bản chất của Đảng Cộng sản là một đảng mafia quyền lực. Khi nó cướp quyền, chưa cướp được quyền thì nó lũ ăn cướp, và khi nó cướp được quyền rồi thì nó tác phong của nó là cái tác phong cai trị của kẻ ăn cướp. Cho nên nó dù là tên nào lên thủ lãnh hay gì thì cũng thế mà thôi. Và đây là những cái thông tin mà tôi thu thập được, dư luận các phía bình luận ra đánh giá, đoán thật cũng như đoán mò về cái Hội nghị Trung ương 14 nữa đó. Bản tin ngày 8 tháng Giêng 2016 của đài BBC thì kiểm điểm một số dư luận trên mạng về Đại hội 12, nêu lên ý kiến của nhà báo Tâm Chánh, cựu tổng biên tập báo Sài Gòn Tiếp Thị và trưởng ban chính trị báo Xã hội báo Tuổi Trẻ. Thì sau khi ông cắt nghĩa cho chúng ta biết cái thủ tục là sinh hoạt đảng bộ của nó chia quyền lực ở trung ương như thế nào, ở địa phương như thế nào, và rất khó nắm được thông tin, đoán mò được, kể cả thông tin lề phải cũng không có thể đoán mò được. Ông Nguyên nói như thế này: cái khó khăn nhất cho mọi nhà báo dù ở lề nào là không thể kiểm chứng thông tin Bộ Chính trị từ nhiều nguồn. Có thể có cách nào đó tiếp cận được một thành viên Bộ Chính trị, nhưng không thể là kiểm chứng điều thành viên đó là chính xác đến cỡ nào. Để phục vụ cho một mục tiêu chính trị nào đó, không phải là không có lần nào nhà báo tiếp nhận từ nguồn tin là thành viên Bộ Chính trị mà sổ khám. Nhưng nói một cách thẳng thắn là thời điểm này, nhìn từ sự quan tâm của dân chúng, nhất là giới trẻ, hình như cả việc đảng chọn tổng bí thư cũng không phải nỗi mối bận tâm của họ. Một nền chính trị mà già nửa dân số không mới thiết tha với nó, thì nền chính trị ấy như mối lo của Võ Văn Kiệt đang trên bờ vực thẳm. Mối lo ấy được minh họa khi người ta nhìn thấy hình ảnh thị chúng bảo vệ đại hội đảng bằng những binh chủng phương tiện dữ dằn hiện đại của lực lượng võ trang. Đấy là còn nhà báo Huy Đức viết về những cái đòn phép tin tức mà vận dụng vào ngoài lề của đại hội 12 trước hội nghị trung ương 14 như thế nào. Ông Huy Đức ông dẫn chứng là trên mạng xuất hiện hai lá thư của ông Phan Diễn, là ông Phan Diễn là bị loại trừ ra khỏi Bộ Chính trị ở cái đại hội 11. Giờ trên mạng bỗng xuất hiện thư của ông Phan Diễn, và ông Huy Đức nói rằng ông Phan Diễn cũng như nhiều vị cao cấp hưu trí khác vẫn đặt nặng vấn đề con gái thủ tướng lấy chồng là con sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa. Tôi cho rằng đây là việc làm mất điểm của họ khi những lá thư này được đưa ra công chúng. Và ông Huy Đức này, ông có vẻ bênh vực Nguyễn Tấn Dũng là vì ông Phan Diễn tiết lộ những cái chi tiết bất lợi của cho ông Nguyễn Tấn Dũng. Và ông Huy Đức ông nói rằng anh Phan Diễn này chơi cái trò này thì rất là có hại cho uy tín của đảng. Và ông Huy Đức ông bình ông Nguyễn Tấn Dũng ông nói rằng đừng có lấy khẩu chủ nghĩa lý lịch ra mà dọa thế nào. Chủ nghĩa lý lịch là một chính sách vô nhân đạo mà hàng triệu đảng viên khác đang bị ràng buộc, ngay cả các cháu học sinh vẫn bị lý lịch cản trở khi và thi vào một số ngành. Ông Phan Diễn và các đảng viên khác có lẽ do thiếu thông tin đang sử dụng một loạt những thông tin bịa đặt lan truyền trên mạng, nào là con gái thủ tướng đã nhận quốc tịch Mỹ. Nhưng mà ông Huy Đức thì ông phối kiểm với lãnh sự Mỹ, thì bà tổng lãnh sự Mỹ xác nhận với ông Huy Đức rằng chỉ mới các cháu ngoại của thủ tướng có quốc tịch Mỹ vì sanh ở bên Mỹ, còn con gái thủ tướng chưa phải là công dân Mỹ. Đây là một thông tin bịa đặt rất hiếm hoi mà các trang mạng nhặt danh nhắm vào thủ tướng và các thành viên trong gia đình ông. Đó là ông Huy Đức. Còn ông Nguyễn Giang, phó tổng biên tập vùng châu Á của đài BBC, thì phê bình rằng đại hội đảng 12 có thể coi là một cuộc họp giữa đôi dòng nước, không phải chỉ vì phe phái mà chỉ vì chuyển biến nội tại xã hội và xu hướng quốc tế tác động mạnh trực diện đa chiều vào chính trị thượng tầng ở Việt Nam với xung lực chưa từng có. Trên quốc tế người ta đang nói nhiều đến sự suy yếu của quyền lãnh đạo như một quy luật mới. Ở mọi nơi quyền lực này ngày càng phân tán và thoáng qua, mà vào ra cũng vậy. Ai lên nắm quyền cao nhất ở Ba Đình sau đại hội 12 có vẻ sẽ nhờ vào ưu thế cục bộ nhỉnh hơn một chút, chứ nay không phải thời nắm quyền tối cao được nữa, tức là tranh nhau. Ông cho rằng tranh nhau thế nào thì tranh, thì cũng lại vẫn tiếp tục lại ôm lấy nhau và lại để tiếp tục tranh nữa. Và nhà bình luận này tiếp tục cho rằng thì Đảng Cộng sản còn cai trị ở Việt Nam thì còn phải trả những món nợ của quá khứ đối với dân tộc Việt Nam. Tóm lại, bộ máy 4 triệu đảng viên Cộng sản đã và đang vay cả tiền cả vốn liếng chính trị từ nhiều bên, và giai đoạn 2016-2020 là phải trả nợ bất kể ai hay nhóm nào lãnh đạo nhân quyền, tắm quyền. Tức là chẳng chứng sẽ trả nợ cho quốc dân Việt Nam, mà trả nợ cái cuộc chiến tranh vừa rồi do Cộng sản gây ra, khiến cho nước Việt Nam phải nợ nợ nước Việt Nam rất nhiều. Còn Facebook, anh Gấu Phạm từ Hoa Kỳ viết trên trang của ông sau chuyến về Việt Nam, ông người ngoại quốc về Việt Nam, thì ông phê bình như thế này: Thủ tướng của chúng ta đang ở thế yếu, hay nói đúng hơn ở chỗ yếu hơn so với một năm trước đây. Ở chỗ này các lựa chọn hành động của người hôm nay, ông gọi ông thủ tướng là người viết hoa, có ít vẫn mạnh mẽ như con hổ, nhưng cái chuồng giờ bé hơn chuồng một năm trước. Nhiều người nói là người sẽ hành động mạnh mẽ bất thường như phá cái chuồng ra. Anh em tâm linh cho rằng cách chơi kiểu giật bàn cờ này trong điều kiện hiện nay là chưa thể có. Nói thế nghe thì thích, nhưng giật đi chơi lại có nghĩa là tất cả các bên đều mất mát. Nhưng mà dù sao thì cái cậu này cũng có cái cảm giác rất có thể rất đúng, một là tôi đồng ý là xác suất cao là sẽ có thỏa hiệp, đúng. Thủ tướng đồng ý nghỉ, nhưng thủ tướng không lê, thủ tướng lên thay sẽ là người được chỉ định và là cánh tay nối dài của thủ tướng để làm người bọc hậu trung thành. Đó là trong tóm lại, trong lúc trà dư tử hội, anh em cũng độc lập kết luận tương đối giống với anh Huy Đức là sẽ không có việc thủ tướng lên làm tổng bí thư. Anh em cũng cho rằng sẽ có thỏa ước tập thể bảo lưu và bảo vệ thủ tướng trọn đời, vân vân. Còn ông Carsteyer, chuyên gia người Úc nghiên cứu Việt Nam, thì lần này thì tôi không đồng ý với ông. Ông nhận định nhận xét chưa tới, vì ông hiểu biết chưa tới về Đảng Cộng sản ở Việt Nam. Ông ấy cho rằng thì ông phê bình cái dư luận cho rằng thì Việt Nam bây giờ phải chọn giữa hai bên Mỹ và Tàu, thì phải chọn Hoa Kỳ hoặc Trung Quốc. Và ông cho rằng Việt Nam sẽ tiếp tục chính sách cân bằng đa cực, đa dạng hóa và đa phương hóa quan hệ, chứ không đi theo chính sách thu hẹp bằng cách cân bằng quan hệ giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ trong những năm sau đây, sau Đại hội Đảng 12. Cái này vì có dính líu đến Tàu và Mỹ thì tôi thấy rằng ông này cũng gần tới. Là vì tôi vẫn chủ trương rằng nó đu dây, nó giòn sóc hai đầu giữa Mỹ và Tàu. Nó theo Mỹ thì nó sợ mất đảng, nó theo Tàu thì yên chí là còn đảng, nhưng mà nó bị Tàu ăn hiếp nhiều quá. Mà nó đi theo Mỹ thì lộ tẩy ra cái bộ mặt thừa sai, đi theo Tàu thì lộ mặt thừa sai cho nó chỉ quốc dân Việt Nam lên án. Cho nên nó phải đóng vai là không theo bên nào cả. Và nó đa phương hóa ngoại giao, nó đi mua tàu ngầm của Nga, rồi nó mời Ấn Độ vào khai thác Biển Đông này kia. Tóm lại là mục tiêu chính trị tối cao của Việt Nam Cộng sản lúc này là nó giảm nhẹ áp lực là cướp nước của Tàu Cộng, đồng thời nó cảnh báo với Mỹ rằng tôi vào TPP theo ông, nhưng mà yêu cầu ông là đừng coi tôi là một tay sai để đánh nhau với Tàu, và nhất là phải thông cảm cho cái tình hình của nước tôi, mà miễn cho tôi cái điều kiện về nhân quyền. Đó là cái ghi chú của tôi. Bây giờ đến blog Việt Nam mới chưa đất. của chúng tôi, cái bộ phận bên Âu Châu, thì trích cái bài của Đảng Nguyên Gốc Ý chấm info ở trong nước. Các tựa đề là vì sao Nguyễn Phú Trọng có thể lộng hành trong đảng về nhân sự, tức là coi cái việc anh Nguyễn Phú Trọng anh bố trí đủ các thứ để anh hạ vệ anh Nguyễn Tân Dũng, và coi cái việc này là lộng hành là sao, anh bất chấp điều lệ đảng, bất chấp những cái quy luật về đảng, anh khai thác cái đảng quy bất thành văn về nhân sự và đảng, anh đưa ra cách bầu cử mới để anh được lưu dụng và anh Nguyễn Tân Dũng bị loại trừ. Theo đảng viết office.info, ban biên tập của blog Việt Nam Vietnam Express nhận được ý kiến của ông Nguyễn Đông Sương, cán bộ nghỉ hưu, về tình hình nhân sự cấp cao của đảng trước thềm đại hội 12. Những lời tâm huyết của ông Sương đọc qua dù đau đớn nhưng đó lại là sự thật đang diễn ra ngay trong nội bộ đảng ta. Ông Sương này ông góp ý với đảng viên góp ý, và đảng viên góp ý là đây là tự của đảng viên góp ý chứ không phải là của blog Việt Nam Express. Chúng tôi thống thiết đề nghị các vị trong Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương phải có tiếng nói để giải quyết vấn đề dân chủ trong đảng, từ đó thống nhất ý kiến, đoàn kết đưa đất nước đi lên. Tức là tại Hội Trung ương 8, ông Nguyễn Phú Trọng đã ban hành được nghị quyết, người không được Bộ Chính trị giới thiệu ứng cử thì khi ra Hội nghị Trung ương hoặc Đại hội có ý kiến đề cử thì người đó phải rút. À. Đọc bài ông Nguyễn Phú Trọng đang lựa chọn nhân sự chức danh chủ chốt như thế nào của ông Nguyễn Quốc Huy, tôi thấy đánh giá của ông Huy không thể thêm được gì bởi vì ai cũng nhận thấy ông Trọng đang cướp đi quyền dân chủ của Bộ Chính trị và Ban Chấp hành Trung ương rất nghiêm trọng. Có một điều mà ông Huy không biết cũng phải thôi, vì chúng ta đã không còn sinh hoạt trong Trung ương Đảng nữa. Gần đây tôi gặp nhiều đồng chí trong Ban Chấp hành Trung ương cho biết từ Hội nghị Trung ương 8, ông Nguyễn Phú Trọng đã thành công thuyết phục được các ông trong Bộ Chính trị và Ban Chấp hành Trung ương chấp nhận ra một nghị quyết rất mất dân chủ, mà thực chất là cướp quyền của Ban Chấp hành Trung ương về vấn đề ứng cử và đề cử. Nghị quyết này tôi không biết rõ số mấy, chỉ nhớ nội dung quy định là những người không được Bộ Chính trị giới thiệu ứng cử thì khi ra Hội nghị Trung ương hoặc Đại hội có ý kiến đề cử thì người đó phải rút. Nghe đâu nghị quyết này ban hành sau khi không kỷ luật được Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng, và quyết định này chỉ giành được hơn 50% tán thành trong Ban Chấp hành Trung ương, có nghĩa là gần một nửa Ban Chấp hành Trung ương không ủng hộ. À, tức là cái Hội nghị Trung ương 8 không phải là cái này, tức là anh thua ba Dũng ở cái Hội nghị Trung ương 6, kỷ luật không nổi, anh ra khóc, anh vẫn tiếp tục đối thủ với Nguyễn Tân Dũng. Chưa dừng lại ở đó, Nguyễn Phú Trọng tiếp tục bàn bạc trong nhóm cơ hội. Nếu chỉ dựa vào nghị quyết trên thì chưa đủ để loại Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng, vì biết rằng ông Dũng qua các đợt thăm dò gần đây đều đạt tín nhiệm rất cao. Ông Trọng phải đưa ra thêm một nghị quyết nữa với nội dung là không chấp nhận phương án đại hội bầu trực tiếp Tổng Bí Thư, mà thực hiện phương án Ban Chấp hành Trung ương bầu Bộ Chính trị, rồi Bộ Chính trị lựa chọn những người trong Bộ Chính trị để bầu làm Tổng Bí Thư. Nghị quyết này là một sự tính toán của ông Trọng để phòng ngừa ông Nguyễn Tân Dũng chiếm ưu thế và được giới thiệu làm Tổng Bí Thư. Có thể nói việc mất dân chủ trong đảng còn có nhiều chỉ thị nữa, nhưng hai nghị quyết nói trên là cơ bản nhất. Dựa vào đó, ông Nguyễn Tân Trọng thực hiện sự phong tỏa đối thủ. Đảng viên góp ý ở trong nước là bà ông Lương Thanh Sở, bà Nguyễn Quốc Huy, tóm lại là cái lớp đảng viên góp ý này luôn đưa ra đủ các thứ, mà những cái đòn vọt của ông Nguyễn Phú Trọng thì tôi xin lướt qua, là vì tôi có cái bài của ông Âu Dương Thệ, ông phê bình cái lộng quyền của Nguyễn Phú Trọng rất là kỹ lưỡng, và có từng bước một Tóm lại cái đảng viên góp ý này cho rằng nhiều thành viên trong Bộ Chính trị đã quá tuổi nhưng còn nuối tiếc thời kỳ vàng son bổng lộc phấn lần lớn đều xác định trong đơn. Tuy đã quá tuổi nhưng còn sức khỏe, trí tuệ còn minh mẫn, còn phục vụ cho đất nước. Thứ hai là trong thời điểm đang bàn tới tái cử thì lại càng phải che giấu, nên là ông anh nào có tà thết. Kết quả thực hiện nghị quyết Trung ương 4 như đánh giá của ông Phú Trọng có tác dụng rất lớn là răn đe, và mặt khác lại càng sợ là từ các vụ án Nguyễn Phú Trọng đã biết lật tẩy, đã biết tật của các anh này anh khác, nên hậu quả Nguyễn Phú Trọng muốn điều gì đều phải được yên thân. Thứ ba là số ít những người được xem là nổi trợ hơn thì còn lo chống đỡ những đòn tấn công vu cáo suốt ngày thì phải giải trình thanh minh này kia. Cho nên anh Nguyễn Phú Trọng anh đã lựa chọn phương án nào an toàn nhất cho bản phê bình bản thân. Cho nên một ý số ý kiến lên tiếng phản biện thì các ban của đảng và các đồng chí cấp cao cho là người của ông này ông kia, việc họ chấp nhận thông qua một số nghị quyết mất dân chủ do Nguyễn Phú Trọng áp đặt cũng là do tình trạng nêu trên. Tóm lại là đảng viên này góp ý rằng Ban Chấp hành Trung ương cần thảo luận để kiên quyết kiến nghị việc cho phép giới thiệu thêm nhân sự cho các chức danh quan trọng tại các hội nghị Trung ương hay đại hội, như thế mới đảm bảo được sự dân chủ trong bầu cử ứng cử đã được xác định trong điều lệ đảng. Tóm lại, Ủy ban Kiểm tra Trung ương là cơ quan độc lập với Ban Chấp hành Trung ương và Bộ Chính trị thì phải cần thể hiện hết trách nhiệm của mình trong công tác kiểm tra, theo đó phải tiến hành kiểm tra ngay quy trình làm nhân sự của Nguyễn Phú Trọng, đồng thời yêu cầu những nhân sự có quá nhiều vấn đề tiêu cực dư luận đã nêu ra phải kiểm điểm giải trình như ông Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã làm và công bố cho Ban Chấp hành trước khi vào đại hội. Bây giờ đến một cái blog khác nữa có tên là đại hội 12.org, cũng lại blog Việt Nam Internet đem về. Cái lời giới thiệu như thế này: ban biên tập của Đại hội 12 nhận được bài viết của ông Nguyễn Minh Quốc, nguyên cán bộ cao cấp Tổng cục 2 Bộ Quốc phòng, nội dung phanh phui nhiều tình tiết quan hệ rối rắm với Trung Quốc của nhiều lãnh đạo cấp cao của đảng. Đó là nguyên nhân chính dẫn đến việc Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng liên tục bị khu khống bôi nhọ trong thời gian qua. Cái blog này thì là hoàn toàn đứng về phe Nguyễn Tấn Dũng. Và trước khi mà đấy thì phân tích rằng thì là em Nguyễn Tấn Dũng bị phê bình làm cho kinh tế sụp đổ, nhưng mà blog này cho rằng thì sự phục hồi kinh tế ấn tượng sau thời gian khủng hoảng được nhìn nhận của nhiều chuyên gia trong nước và quốc tế. Dù phân tích kiểu gì đi nữa cũng khó có thể phủ nhận được vai trò của chính phủ, trong đó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng các cộng sự của ông đã đặt đánh giá rất cao. Có điều rất lạ là những người đóng góp cho sự phát triển đất nước nói trên đều bị công kích, nói xấu, bôi nhọ danh dự, thậm chí còn đưa ra những nhận định rằng nếu những người đó tiếp tục tái cử và các chức vụ chủ chốt của đảng thì có thể sẽ mất chế độ để vân vân. Và blog này cũng đưa ra những cái phân tích của mọi người. Phân tích thứ nhất là trong suốt 5 năm qua, nhất là từ khi Tập Cận Bình cầm quyền, thì hoạt động xâm lấn Biển Đông của Trung Quốc đe dọa an ninh và chủ quyền của nước ta ngày một tăng. Chỉ có Chủ tướng Nguyễn Tấn Dũng là người lên án mạnh mẽ và đã biểu thị tinh thần kiên quyết bảo vệ chủ quyền an ninh của nước ta. Và tờ Hoàn Cầu, báo sân sau của tình báo Hoa Nam đã không ngừng công kích Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và xác định ông là kẻ thù của Trung Quốc. Bây giờ bác này phản bác lại rằng trong khi toàn bộ chính trị im re thì có mình Nguyễn Tấn Dũng là lên tiếng chống tàu, và khui ra lý lịch của các ông con tàu. Trước hết là ông Lê Khả Phiêu, nguyên tổng bí thư năm 1998, ông được Vũ Chính, nguyên tổng cục trưởng Tổng cục 2 Bộ Quốc phòng. Ông Chính có quan hệ mật thiết với cơ quan tình báo Trung Quốc khi chữa bệnh ở Quế Lâm, Trung Quốc. chấp nối với tình báo Trung Quốc đưa ông Lê Khả Phiêu sang Trung Quốc gặp Giang Trạch Dân mà không bàn ở trong Bộ Chính trị. Cuộc gặp này ông Phiêu cùng Giang Trạch Dân trao đổi nhiều vấn đề sai nguyên tắc và tỏ ra thuần phục Trung Quốc nên đã bị Bộ Chính trị kiểm điểm khiến cho ông không được tái cử Đại hội 9. Tôi có theo dõi cái Đại hội 9 và Trung ương Đảng Cộng sản ở Việt Nam đó đã hạ bệ Lê Khả Phiêu như thế nào. Và tôi được biết luôn là cái đại hội nghị trù vị để mà cũng như đại hội trù vị 14 năm nay này, thì chính Hồ Cẩm Đào đã sang dự cái hội nghị trù vị và lên cầm micro nói về đại hội rằng thì Đảng Cộng sản Trung Quốc ủng hộ đồng chí Lê Khả Phiêu, thế mà Lê Khả Phiêu vẫn bị hạ bệ như thường. Tuy ông Phiêu nghỉ nhưng vẫn có quan hệ thân thiết với Trung Quốc, sách của ông viết ra do nhà xuất bản Nam Linh Trung Quốc in và phát hành. Ông luôn luôn lấy hình ảnh Giang Trạch Dân để áp vào cho mình như muốn làm Thái Thượng Hoàng ở Việt Nam. Ông tỏ ra gần gũi và thân thiết với ông Nguyễn Tấn Dũng, nhưng chính ông Phiêu là người kiến nghị Bộ Chính trị khóa 11 luân chuyển chức Thủ tướng của ông Dũng và tán thành kỷ luật ông Nguyễn Tấn Dũng như ông Trọng nêu ra. Trong thời kỳ chuẩn bị nhân sự Đại hội 12, ông thường xuyên gặp gỡ ông Trọng tìm các phương án nhân sự để loại ông Nguyễn Tấn Dũng. Ông thường xuyên gặp gỡ các bộ nghỉ hưu đã từng giữ chức vụ chủ chốt, cho có nhiều ông quan điểm giống ông như là Phạm Thanh Ngân, Lê Xuân Tùng, Phan Diễn, Nguyễn Đình Hương, Vũ Quốc Hùng. Tại nhà ông bàn thảo việc can thiệp vào Đại hội 12, trong đó thông báo cho nhau thông tin bôi nhọ hạ để ông Nguyễn Tấn Dũng. Trước hội nghị Trung ương 13 diễn ra, ông đã tổ chức một cuộc họp gặp gỡ tại nhà ông với các ông nói trên. Ông thông báo là đã thống nhất với ông Trọng trong cuộc họp này. Ông Phan Diễn đã hệ thống lại những vấn đề tố cáo ông Nguyễn Tấn Dũng để những người có mặt góp ý thảo luận bổ sung. Trong cuộc họp, ông Phiêu đã lấy ý kiến thống nhất chủ trương phải gạt được ông Nguyễn Tấn Dũng ra khỏi nhân sự Đại hội 12. Ông Phiêu còn nêu ra nhận xét nếu còn để Nguyễn Tấn Dũng tham gia vào khóa này thì sẽ mất chế độ. Dựa vào tinh thần này, Phan Diễn đã soạn thư kiến nghị gửi Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương yêu cầu phải tiến hành kiểm tra Nguyễn Tấn Dũng với 12 vấn đề mà dư luận đã biết đấy. Thì trước chúng ta đã nói về cái bức thư của Nguyễn Tấn Dũng phân trần 12 điểm đó, đó là tuyên chiến đơn. Bây giờ tiếp tục nói về sự phản công của phe bà Dũng. Nói về ông Phan Diễn, nguyên thường trực ban bí thư khóa 9, khi đó ông là người được giới lãnh đạo Trung Quốc đặc biệt quan tâm. Theo ông Nguyễn Thành Hà là con ông Nguyễn Sơn là tướng lưỡng quốc. Ngày xưa tôi có biết tướng Nguyễn Sơn là khi ông làm tư lệnh Liên khu 4, là người có quan hệ với Tổng cục 2 Bộ Quốc phòng và cũng là người được cơ quan tình báo Trung Quốc giao nhiệm vụ nắm tình hình ở bộ Việt Nam. Cô Hà đã tiết lộ giới lãnh đạo Trung Quốc đã liên hệ với ông Phan Diễn và ủng hộ ông Phan Diễn làm Tổng Bí thư khóa 10. Nếu ai ở Trung ương khóa 9 hẳn còn nhớ ông Phan Diễn là người khuấy lên vụ PM18 để đánh nội bộ, trong đó có ông Lương Đức Mạnh, Phan Văn Khải và Nguyễn Tấn Dũng. Nếu không được ngăn chặn kịp thời thì vụ PM18 sẽ ảnh hưởng đến Đại hội 9 và đại hội này có thể triệu tập không đúng thời gian đã định. Kết quả là Phan Diễn đã bị loại vì vấn đề ngoài, để vấn đề này. Ngoài ra, trong thời kỳ ông làm bí thư Đà Nẵng, một số phần tử trong tổ chức Việt Nam Quốc dân Đảng và Đại Việt ở tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi cũng đã tiếp xúc bí mật để lôi kéo ông. Thấy không? Cảm ơn cái sự phản công này cho xác nhận những cái tin tức mà tôi có trong tay, tức là các tổ chức cách mạng quốc dân Việt Nam ở trong nước chưa chết, còn chi phối được chóp bu của Đảng Cộng sản Việt Nam, tức là chưa chết. Việt Nam Quốc dân Đảng và Đại Việt ở Quảng Nam, Quảng Ngãi. Thời gian gần đây, ông Phan Diễn có nhiều cuộc tiếp xúc với các đồng chí nguyên là lãnh đạo Đảng và Nhà nước đang ở phía Bắc và phía Nam để đưa tin và tác động không chấp nhận ông Nguyễn Tấn Dũng tái cử ở Đại hội 12. Ai cũng biết, giữa ông Phan Diễn và Nguyễn Tấn Dũng không có thù oán gì cá nhân. bây giờ đến Nguyễn Phú Trọng. Từ khi làm chủ tịch Quốc hội khóa 12, giới lãnh đạo Trung Quốc đã chú ý đến ông vì họ cho rằng ông Nguyễn Phú Trọng là người có quan điểm chấp nhận Trung Quốc. Khi chuẩn bị nhân sự cho Đại hội 11, đại sứ Trung Quốc tại Hà Nội khi đó là Khổng Khuyến Hậu. Khổng Khuyến Hậu đã bắn tin cho một số cán bộ ngoại giao Việt Nam là giới lãnh đạo Trung Quốc sẽ ủng hộ ông Nguyễn Phú Trọng làm tổng bí thư và cho rằng nếu đồng chí Nguyễn Phú Trọng làm tổng bí thư thì quan hệ hai nước sẽ phát triển và giữ được chủ nghĩa xã hội. Sau này ta thấy những năm ông Nguyễn Phú Trọng làm tổng bí thư quan hệ với Trung Quốc như thế nào thì mọi người đều đã biết. Có thể nói ông Nguyễn Phú Trọng không đưa ra một tuyên bố nào trên những hoạt động lấn chiếm Biển Đông của Trung Quốc. Ông đã chỉ đạo các báo đài không được đưa tin khi Trung Quốc đưa giàn khoan HD981 vào hoạt động ở vùng biển nước ta. Ông đưa ra Bộ Chính trị phê bình những người có phát biểu cứng rắn với Trung Quốc. Ông cho rằng như vậy là phá hoại mối quan hệ hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc và vi phạm quan điểm của Đảng. Hơn thế nữa, bằng các cử chỉ phản đối, ông đã cử nhiều ông trong Bộ Chính trị và Trung ương sang gặp Tập Cận Bình ở thời điểm Trung Quốc hung hăng nhất để chuyển đến Tập Cận Bình thông điệp. Nguyên văn, Biển Đông là vấn đề nội bộ của hai nước. Việt Nam lấy hữu nghị hai nước hai đảng làm cơ sở để giải quyết Biển Đông. Mong muốn lãnh đạo cấp cao hai nước sớm gặp nhau. Kết quả như thế nào thì mọi người đã biết. Gần đây sau chuyến đi của Tập Cận Bình đến Việt Nam và tiếp đó là bài phát biểu ở Singapore đã toát lên toàn bộ mưu đồ của Trung Quốc đối với Biển Đông. Nhưng ông Nguyễn Phú Trọng lại cử Nguyễn Sinh Hùng đi gặp Tập Cận Bình để tiếp tục khẳng định tình hữu nghị hai nước. Nhưng ai cũng hiểu thực chất là tìm chỗ dựa và sự ủng hộ của Tập Cận Bình đối với ông Nguyễn Phú Trọng và ông Nguyễn Sinh Hùng. Về ông Nguyễn Sinh Hùng, Chủ tịch Quốc hội là người được ông Nguyễn Tấn Dũng bảo vệ không bị kỷ luật vụ Vinasin lúc ông Sinh Hùng còn là Phó Thủ tướng phụ trách tái cơ cấu Vinasin. Nhưng từ ngày ông là Chủ tịch Quốc hội, ông đã dần dần theo về phe cánh các ông Trương Tấn Sang và Nguyễn Phú Trọng để cô lập ông Dũng. Từ khi chuẩn bị nhân sự cho Đại hội 12, ông đã gắn bó chặt chẽ với ông Trọng, bàn chiêu nhiều chiêu trò để loại ông Nguyễn Tấn Dũng. Bề ngoài ông Sinh Hùng tỏ ra ủng hộ ông Trọng tiếp tục tái cử chức tổng bí thư, nhưng thâm tâm cho rằng ông Trọng sẽ không được Trung ương chấp nhận nên đã mặc cả với ông Trọng. Nếu ông Trọng không được tái cử thì sẽ giới thiệu ông Sinh Hùng thay thế. Nhưng điều đáng nói ở đây là ông Sinh Hùng là một đệ tử rất đắc lực của tên Hoàng Văn Chánh, quê ở Sóc Sơn ngay cạnh nhà ông Trọng. Có tin Chánh là con riêng của ông Đào Duy Tùng, nguyên thường trực ban bí thư. Khi Chánh 18 tuổi, ông Tùng đón Chánh về ở và cùng với tư cách là người giúp việc, nhưng thực chất là đối xử như con ruột. Khi đó ông Phạm Quang Nghị làm thư ký cho ông Đào Duy Tùng. Từ khi Chánh về Hà Nội, hội nhập rất nhanh với công việc. Chẳng bao lâu Chánh đã kiểm soát được công việc của thư ký và ông Phạm Quang Nghị. Mọi công văn tài liệu ông Nghị phải chuyển qua Chánh trước khi đến ông Đào Duy Tùng. Mối quan hệ giữa Chánh và Phạm Quang Nghị cũng gắn bó từ đó. Chánh cũng hội nhập rất nhanh với cuộc sống đô thị, giao du nhiều với đám thanh niên ăn chơi. Chánh cùng đám bạn bè bí mật sang Trung Quốc nhiều lần để ăn chơi trác táng. Biết được thân nhân, nhân thân và sở thích ăn chơi của Chánh, tình báo Trung Quốc đã khống chế mua chuộc Chánh làm gián điệp cho tình báo Trung Quốc từ năm 1993-1994. Một người có tên là Vu Kiến Vân điều khiển hoạt động của Chánh. Từ khi làm gián điệp cho Trung Quốc, Chánh đã mở rộng quan hệ trong nội bộ, trong đó có nhóm nói là cơ sở của Tổng cục 2 Bộ Quốc phòng như Chu Thành là con ông Chu Văn Tấn, Hùng là Hùng Thổ, Thổ là cán bộ cục hồ sơ bộ công bộ công an. Nhưng thực chất hai người này đã làm gián điệp cho tình báo Trung Quốc và được đánh ngược trở lại vào Tổng cục 2. Bọn này thường xuyên tụ tập ăn nhậu, gái gú và môi giới chức vụ cho các phần tử cơ hội. Khi ông Đào Duy Tùng mất, Chánh móc nối quan hệ với ông Sinh Hùng. Khi đó mới chỉ là vụ trưởng vụ ở Bộ Tài Chánh. Vì vợ ngoại tình nên chán đời. Bọn Chánh đã lôi kéo Sinh Hùng ăn chơi trác táng nhiều năm. Cô vợ của Sinh Hùng sau này cũng là do tránh mai mối từ nhân viên phục vụ nhà hàng. Con đường tiến thân của Sinh Hùng ngày càng có vị trí cao cũng là điều kiện để tránh có quan hệ rộng trong nội bộ, nhất là các cơ quan về tổ chức và kiểm tra Bộ Quốc phòng, Bộ Công an. Đặc biệt là nhiều cán bộ cấp cao ở Trung ương, trong đó có ông Trọng là người cùng quê. Thông tin Chánh thu được đều cung cấp cho Vũ Kiến Vân qua nhóm Chu Thành, điều này chắc Bộ Công an cũng có tài liệu. Ngoài việc nắm chặt ông Sinh Hùng về chính trị, Chánh còn giúp ông Sinh Hùng về kinh tế và sinh hoạt. Tiền của Hà Văn Thắm, Ngân hàng Đại Dương và Nguyễn Xuân Sơn, Chủ tịch Tập đoàn Bầu Dầu Khí Trung Quốc Gaza cung cấp cho Sinh Hùng đều do Chánh đạo diễn. Chiếc xe Lexus 7 chỗ bọc thép trị giá 10 tỷ. Ông Sinh Hùng đang đi cũng là do Chánh lấy tiền từ Thắm, nay Thắm và Sơn đều đã bị bắt. Chánh đã khống chế nhiều doanh nghiệp, kiếm nhiều dự án để kiếm lợi hàng chục triệu đô la cho Sinh Hùng. Và là có bức hình chụp vợ trẻ của Sinh Hùng là cô Thị Mai Hương, là cũng do cái tiền Chánh là nó làm mài. Hoàng Văn Chánh cũng quan hệ rất chặt chẽ Phạm Quang Nghị ngay từ lúc làm thư ký cho ông Đào Duy Tùng. Có thể nói khi ông Nghị về làm bí thư Hà Nội, mọi hoạt động của ông Phạm Quang Nghị Chánh đều kiểm soát, mọi kỷ luật hoặc đề bạt cán bộ Chánh đều chi phối ông Nghị. Như trường hợp ông Hùng, Hùng Gấu, phó chủ tịch thường trực Hà Nội là một ví dụ. Ông Hùng có nhiều sai phạm nghiêm trọng đáng lẽ phải ngồi tù, nhưng nhờ sự can thiệp của Chánh nên ông Hùng không những thoát nạn mà còn được đề bạt chức vụ quan trọng. Những quan hệ của Chánh như vậy không thể không nghĩ đến Trung Quốc đã có quan hệ trực tiếp hoặc gián tiếp với ông Hùng và ông Nghị. Tin đồn ông Phạm Quang Nghị được Trung Quốc ủng hộ làm tổng bí thư khóa 12, có thể từ Chánh mà ra. Chuyến đi Trung Quốc của Sinh Hùng gặp Tập Cận Bình theo sự chỉ đạo của ông Phú Trọng có thể có liên quan đến đầu mối của Chánh. Đến đây ta có thể nhận diện người bôi nhọ tạ bệ Thủ tướng Nguyễn Dũng là loại người gì. Có thể kết luận họ đều có quan hệ với tình báo Trung Quốc và cao hơn là được giới lãnh đạo Trung Quốc chống lưng. Qua đó, họ phải thực hiện nhiệm vụ của Trung Quốc giao là loại những người được cho là ngăn cản con đường bành trướng của Trung Quốc ra khỏi giới lãnh đạo. Những việc làm của các ông Nguyễn Phú Trọng, Lê Khả Phiêu, Nguyễn Chí Hùng qua diễn vừa qua có phải chăng là thực hiện ý đồ của Trung Quốc? Kết luận, chúng tôi cung cấp cho Bộ Chính trị và Trung ương những điều được coi là rất cay đắng vì đã bao nhiêu năm giấu kín trong lòng để giữ ổn đời. Nhưng nay thấy không công khai nói ra thì Trung ương không hiểu được bản chất của sự việc, nội bộ sẽ mất cảnh giác dẫn đến chọn nhầm bọn tuân phục Trung Quốc vào cương vị lãnh đạo của Đảng thì hậu quả sẽ khôn lường. Hoàng Văn Chánh vẫn đang ở số 10 Nguyễn Gia Thiều, chị Nguyễn Thanh Hà, con tướng Nguyễn Sơn vẫn thường quan hệ với tướng Nguyễn Chí Vịnh. Các cơ quan có trách nhiệm của Đảng có thể xác minh để hiểu rõ thông tin. Ở đây gần đây có mối thông tin ở ngoài này, cứ nói Nguyễn Chí Vịnh là phe Nguyễn Tân Dũng, thì thấy rõ là Nguyễn Chí Vịnh nó là phe con tàu. Bây giờ là dư luận bên ngoài. Bản tin của đài BBC ngày 11 tháng 2 thì cho biết rằng đã khai mạc hội nghị trung ương, chuẩn bị khai mạc hội nghị trung ương 14 rồi. Hội nghị sẽ thảo luận thông qua chủ trương ký hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương, tiếp tục hoàn thiện công tác nhân sự ban chấp hành trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa 12 và chuẩn bị nhân sự lãnh đạo chủ chốt khóa 12, thông qua dự kiến danh sách đoàn chủ tịch, đoàn thư ký, ban thẩm tra tư cách đại biểu của đại hội 12. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được website này dẫn lời cho biết tiểu ban nhân sự và Bộ Chính trị cũng đang nghiên cứu xem xét, cân nhắc và đề nghị giới thiệu thêm một số đồng chí ủy viên trung ương khóa 11 thuộc trường hợp đặc biệt tái cử khóa 12. Bản tin cũng nhắc lại nhận xét của đài BBC tiếng Việt rằng nếu mà Nguyễn Tấn Dũng mà ngồi thủ tướng hai nhiệm kỳ và hơn 60 tuổi mà người ta cho rằng là một ứng viên nặng ký nhất cho ghế tổng bí thư thì ông Các Tây ông cho rằng nếu mà như thế thì từ xưa đến nay chưa từng có chuyện xảy ra, đó là một cái tiền lệ rất mới đối với nước Việt Nam. Nhưng mà đài BBC tiếng Việt lập tính đính chánh nói rằng thì có tiền lệ rồi, là vậy. Ông Đỗ Mười, người từng giữ chức Thủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, tức là Thủ tướng đó, tương đương với ghế Thủ tướng vào năm 1988, đã được bầu làm Tổng Bí thư vào năm 1991 và tại vị cho tới cuối năm 1997. Tóm lại là ngoại quốc thì bình luận thiếu thông tin cho nên là hơi lạng quại. Bản tin ngày 12 tháng riêng tháng 1 năm 2016 cũng là đặt vấn đề Việt Nam bắt đầu đề cử các chức vị chủ chốt, và nhắc lại rằng bây giờ đã khai cái hội nghị Trung ương 14 đã khai mạc hôm 11 tháng 11 rồi. Và bản tin nhắc lại là trong lời phát biểu khai mạc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết ngoài các trường hợp đủ tiêu chuẩn điều kiện trong độ tuổi, hội nghị sẽ nghiên cứu xem xét cân nhắc và giới thiệu thêm các trường hợp đặc biệt tái cử khóa 12. Tức là anh nói đến anh đấy. Và bản tin cho biết dự kiến đại hội Đảng Cộng sản lần thứ 12 sẽ diễn ra từ 20 đến 28 tháng Giêng tại Hà Nội. Đài Á Châu Tự Do thì cũng loan tin ngày 11 tháng Giêng là ngày khai mạc cái hội nghị Trung ương 14 đó, thì đọc tin tức là đã chốt xong thành phần nhân sự lãnh đạo Việt Nam, nhưng mà để là dấu hỏi chứ chưa phải là xác nhận. Nhưng mà cho biết rằng thì nguồn tin riêng chưa thể kiểm chứng được cho đài chúng tôi biết, đương kim Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ ở lại thêm nửa nhiệm kỳ trong lúc chờ đợi đại hội 12 chọn người thay thế. Chức chủ tịch nước được trao cho người đang nắm giữ Bộ Công an là Đại tướng Trần Đại Quang. Vai trò thủ tướng sẽ do Nguyễn Xuân Phúc đảm nhiệm và bà Nguyễn Thị Kim Ngân lãnh trách nhiệm chủ tịch Quốc hội. Và một nguồn tin khác thì cho rằng là Tổng Bí thư là người được phiếu nhiều nhất, trong khi Thủ tướng Nguyễn Dũng là người được phiếu ít nhất. Điều này trái ngược với dư luận đã cho tự do. Chúng tôi ghi nhận được trong tuần lễ vừa qua cho rằng trong bốn nhân vật lãnh đạo chủ chốt hiện nay, Thủ tướng đương nhiệm Nguyễn Tấn Dũng nhận được phần lớn sự ủng hộ của người dân nếu ông Dũng được đề cử trong danh sách nhân sự ra tái cử trong khóa 12. Về việc chuẩn bị danh sách nhân sự chủ chốt khóa 12, ông Nguyễn Phú Trọng có nhấn mạnh đến việc xem xét và đề cử các trường hợp ủy viên Trung ương đặc biệt khóa 12 tái cử trong khóa 12. Đài Á Châu Tự Do ngày 12 tháng Giêng năm 2016 có tựa đề là có sự phân biệt khi chọn nhân sự lãnh đạo Việt Nam, mà lại là trong dấu hỏi là vì bắt được cái thông tin rằng thì anh Nguyễn Phú Trọng anh ra trước hội nghị Trung ương 14, anh ra để đọc điều kiện rằng thì là Tổng Bí thư Đảng phải là người Bắc và là người có lý luận. Và đài phỏng vấn ông Nguyễn Thanh Giang thì ông Nguyễn Thanh Giang mới phát biểu rằng đại hội lần thứ 12 của Đảng Cộng sản Việt Nam diễn ra giữa lúc tình hình trên thế giới và trong nước có rất nhiều biến động và nhiều sự kiện đáng lưu tâm. Tức là ông Nguyễn Thanh Giang không cho rằng thì tại suốt từ bao nhiêu năm nay thì Đảng Cộng sản Việt Nam sai lầm tệ hại là duy trì chủ trương đưa kinh tế quốc doanh làm chủ đạo, đất đai là sở hữu toàn dân, để tạo nên tham nhũng tràn lan lãng phí. Cho đến bây giờ chưa thấy Đảng Cộng sản Việt Nam chăm lo việc chính đó mà lại quay ra chủ yếu vấn đề nhân sự, mà đang thấy có một cuộc hỗn chiến giữa các phe phái. Rồi thì ông Nguyễn Thanh Giang cũng phê bình anh hiện bây giờ là có hai chiến tuyến, là chiến tuyến ông Trọng và chiến tuyến ông Dũng. Và cái tội của ông Nguyễn Thanh Trọng là kể ra nữa là giành quyền chống tham nhũng nhưng thực ra không làm được gì, mà thậm chí là còn nói những câu hết sức vớ vẩn như là đánh chuột vỡ bình, đòn đánh có chứng lý, có sức thuyết phục, vân vân. và lại còn vu cáo Nguyễn Tấn Dũng là tham nhũng nhất châu Á. Và đây là tôi lướt qua Nguyễn Thanh Giang này, cái nghi là kỳ thị Nam Bắc. Tóm lại, ông Nguyễn Thanh Giang cho rằng nhân vật có thể thực hiện việc đẩy nhích dần về phía ánh sáng chính là Thủ tướng Nguyễn Xuân Dũng, tức là để ra khỏi bàn tay Tàu Cộng. Bây giờ nhìn vào trong đại hội Đảng 12 này, thấy có một số các gương mặt khả dĩ có thể thừa nhận được như là Nguyễn Thiện Nhân, Trần Đại Quang, Nguyễn Thị Kim Ngân, Vũ Đức Đam. Nhưng có một tin rằng ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tuyên bố Tổng Bí thư chỉ có thể chọn theo người miền Bắc và phải có lý luận. Riêng tôi không tin rằng thông tin đó là xác thực. Tôi chỉ nghĩ đấy là dư luận tung ra để bôi nhầm, mà là bôi nhờ nhầm bôi xấu ông Trọng. Tôi nghĩ rằng nếu ông Nguyễn Phú Trọng thật sự nói câu đó thì đáng bị đuổi ra khỏi Đảng Cộng sản Việt Nam, vì câu nói đó thể hiện tinh thần chia rẽ dân tộc, bôi xấu và làm cho người ta mất tin tưởng vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Bây giờ đến đài VOA lại đưa ra cái nguồn dư luận khác nữa, là cũng lại đặt dấu hỏi nữa. Ông Nguyễn Tấn Dũng sẽ theo chân Tổng thống Putin, tức là anh Putin đã đang từ Tổng thống tụt xuống làm Thủ tướng, xong rồi bây giờ thế hết nhiệm kỳ Thủ tướng thì là ông lại lên là ứng cử Tổng thống nữa. Thì đài VOA nói ông Nguyễn Tấn Dũng có thể theo chân Putin, nhưng mà đặt trong dấu hỏi là vì đài VOA phỏng vấn ông Trương Duy Nhất, chủ trương trong bao lóc một góc nhìn khác, cho đài VOA Việt ngữ biết rằng giờ bây giờ dư luận trong nước đang xôn xao và chú tâm vào việc là những ai sẽ ngồi vào ngôi tứ trụ này. Người ta hy ông Nguyễn Tấn Dũng nói, ông Trương Duy Nhất nói, người ta hy vọng nhất và bây giờ người Việt Nam lo lắng nhất là làm cách nào để thoát chung với những phát triển biểu của ông Dũng trước đây, thì người ta hy vọng rằng nước cờ vào tay ông Dũng thì cũng có thể thoát chung được, ông ấy sẽ thân Mỹ hơn, thân Tây Phương hơn. Nhưng mà cái quan điểm này bị nhiều người bác bỏ. Bản tin cũng lại trích dẫn lời ông Carte, ông nói rằng nếu mà ông Nguyễn Tấn Dũng được bầu lại làm cái chức gì cho nữa thì có là tiền lệ chưa từng có ở Việt Nam. Nhưng mà tôi đã bác và bác nhiều người đã bác bỏ cái này rồi, tại vì ở Việt Nam đã có tiền lệ là ông Đỗ Mười rồi. Và bản tin tiếp tục nói rằng báo chí trong nước hôm qua đưa tin trong ngày làm việc đầu tiên của hội nghị lần trung ương lần thứ 14 khóa 11, trưởng ban tổ chức trung ương Tô Huy Đứa đọc tờ trình của Bộ Chính trị tiếp thu ý kiến của trung ương để bổ sung nhân sự ban chấp hành trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và đề cử bốn nhân sự bốn chức danh lãnh đạo chủ chốt khóa 12 là sau sự. Ngoài ra, tiểu ban nhân sự Bộ Chính trị cũng đang nghiên cứu cân nhắc và đề nghị giới thiệu thêm một số ủy viên trung ương khóa 11 thuộc trường hợp đặc biệt tái cử khóa 12. Chưa rõ là trường hợp đặc biệt này là ai, nhưng hiện đang có tranh luận sôi nổi trên các trang mạng xã hội về điều này. Các nhà phân tích tình chính hiệu Việt Nam lâu nay nhận định rằng Nguyễn Tuấn Dũng là người nhiều khả năng sẽ lên nắm chức Tổng Bí thư từ tay ông Nguyễn Phú Trọng. Nhưng các nhà phân tích cho rằng đương kim Thủ tướng đối mặt với nhiều thách thức vì các đối thủ của ông lo ngại rằng suy nghĩ phóng khoáng của ông có thể làm tổn hại tới sự độc tôn quyền lực của Đảng Cộng sản ở Việt Nam. Bạn xin tiếp tục nêu lời của ông Vũ Tường, phó giáo sư về khoa chính trị học Đại học Oregon ở Mỹ, nói với Việt Nam rằng cuộc đua giành các vị trí lãnh đạo chủ chốt ở Việt Nam đang ngày càng cam go. Và nó đan xen nhiều thứ trong cái vấn đề cam go đó, trong đó có vấn đề Trung Quốc và Mỹ chỉ là một trong những vấn đề dùng để bảo vệ vị trí của mình hoặc để hạ thấp đối thủ cho cuộc tranh giành cho chức vụ thôi. Nhưng mà trong một bài phát biểu mới nhất, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng lại lên tiếng về Biển Đông, điều mà một số nhà quan sát cho là một trong các lá bài chính trị của ông. Phát biểu tại tiệc chiêu đãi chào mừng cộng đồng ASEAN và năm mới 2016 tại Hà Nội tối 10 tháng Giêng, Người đứng đầu chính phủ nói rằng Việt Nam sẽ kiên quyết bảo vệ chủ quyền và lợi ích chính đáng ở Biển Đông. Một số nhà quan sát nói với VOV ngữ rằng với tình hình chính trị tranh tối tranh sáng ở Việt Nam, mọi thứ sẽ trở nên rõ ràng hơn khi có thông báo về kết quả bầu chọn cuối cùng. Báo cáo Trương Duy Nhất kết luận rằng dư luận vẫn còn đồn đoán rằng liệu ở phút 89 có cú sút nào đó ở đại hội đảng sắp tới hay không. Đấy là tổ vụ còn là đoán mò thôi. Trong khi đó thì tin tức sinh hoạt nội bộ của Đảng Cộng sản ở Việt Nam bị nó được nó giấu giếm như mèo giấu xe vậy. Và Bộ trưởng Công an Trần Đại Quang đã lên tiếng cảnh báo rằng thì là sẽ kỷ luật những kẻ nào để tiết lộ thông tin. Và bản tin ngày 12 tháng Giêng của Đài VOA cho biết rằng thì một đảng viên Cộng sản Việt Nam bị cách chức vì để lộ thông tin. Báo chí trong nước đưa tin sáng nay, Phó Bí thư trưởng Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng cho hay Ủy ban kiểm tra của thành phố đề nghị cắt tất cả các chức vụ trong đảng và bãi nhiệm đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện đối với một ủy viên ban thường vụ huyện Mê Linh vì đã cung cấp thông tin tài liệu liên quan nhân sự ban chấp hành đảng bộ huyện, đảng bộ huyện thôi, năm 2010 cho những người không có trách nhiệm và không phải là đảng viên từng gửi tiểu đơn thư tố cáo khi xây dựng mà không nói là nhân Việt Nam và tên là gì. Và trên bình diện quốc gia thì ông Huỳnh Công Tranh, Tổng Thanh tra Chính phủ hôm nay mới tuyên bố rằng Việt Nam sẽ xử lý nghiêm những người tố cáo sai sự thật để bôi nhọ bêu xấu lãnh đạo trước đại hội đảng 12, tức là bây giờ các nơi nó nhân danh là đảng viên nó tố cáo những cái ông mà phe của Nguyễn Phú Trọng là thế này là thế kia, rồi có một số của phe Nguyễn Phú Trọng là tố cáo của Nguyễn Phú Trọng là thế kia. Và Huỳnh Phong Tranh đã phải lên tiếng rằng sẽ nhận được đơn rồi và xem cái nào đúng cái nào sai, và nó có sai thì sẽ bị phạt. Cũng về cái nạn là tố cáo lẫn nhau thì bản tin ngày hôm nay của đài BBC ngày 12 của đài BBC nói rằng lãnh đạo Việt Nam nào cũng bị tố cáo. Đây tôi hỏi, tức là anh cựu bộ trưởng thông tin lãnh Lê Doãn Hàm, ngày xưa tôi đã có một bài tôi giũa cái anh này, anh là thông tin lề đảng rất là cần mẫn, anh là và bây giờ anh về hưu rồi vì những cái làm việc bố láo của anh mà anh bị mất chức về hưu. Bây giờ anh là về hưu rồi nhưng anh cũng lại nói anh cũng phải bênh vực đảng của anh, là nói là tố cáo thì anh nào trả là cái con tố cáo, nhưng mà nó không nói rằng thì là đảng của nó đầy khuyết điểm, bị phố bị tồi bại quá bị tố cáo, nhưng mà anh nói rằng thì là đã là lãnh đạo thì ai chả có đụng chạm, và biết đã là lãnh đạo là phải có đụng chạm. Một người lãnh đạo là một người vì số đông chứ không phải vì tất cả, bởi anh phải bảo vệ người tốt và nghiêm khắc với người xấu. Ngày xưa anh là bộ trưởng thông tin thì anh nói là bị phê phán là vì bảo vệ giữ đại cuộc, đại cục. Ý của ông Hợp là các đơn tố cáo hiện tại đến vì công tác lãnh đạo tất gây ra va chạm. Phát biểu của ông thừa nhận một thực tế là lãnh đạo các cấp ở Việt Nam bị khiếu nại tố cáo, đúng. Anh lên tiếng bình vực thì chứng tỏ là anh bị tố cáo. Nếu đúng thì tiếp thu, sai thì phải phản bác, đấu tranh để tự bảo vệ mình. Ông cũng nói về trường hợp bản thân của ông từ bị khiếu nại khi tôi làm đơn thư liên quan đến mình. Tôi tận dụng các diễn đàn để tiếp thu ý kiến đúng và phản bác lại thông tin sai. anh phản bác theo lập trường đảng cho nên anh bị chế giễu quá. Và anh cũng nói là thì để diễn giải, ông bảo là có bốn cách để phản bác thông tin xấu. Cách thứ nhất là phải có luật pháp chặt chẽ để bảo vệ người tốt, và cái này là rule of law, còn anh là rule by law. là luật pháp anh đặt ra thì để bảo vệ kẻ cầm quyền như anh thôi, chứ không phải là bảo vệ cả người dân nữa. Hai là phải cải thiện thể chế, cải thiện thế thì cải thiện thế nào được? Phải có tham quyền phân lập, phải có thông tin tự do thì mới tránh được cái việc làm tố cáo láo. Ba là dân nâng cao dân trí, đúng, anh đào tạo người, anh ngu dân thì làm sao mà dân phải nâng cao dân trí được, anh phải chấm dứt cái chế độ đảng trị của anh, tự nhiên là dân trí nó lên cao. Thứ tư là phải đấu tranh phản bác những người cha, tức là phải cãi gọi là, ngày xưa anh đã cãi lại và anh cãi lại cụ này chỉ là làm chúng ghét chế độ của anh thêm thôi, đó là. Và bản thông tin này cũng phê bình rằng vấn đề ông Lê Doãn Hạc chưa đề cập đến là các đơn thư khiếu nại nêu ra những cáo buộc nghiêm trọng về đường lối chính sách và thái độ của lãnh đạo như là thân Trung Quốc, như là im lặng để mất biển đảo, chứ không phải là tố cáo tham nhũng bình thường. Chưa kể có những trang web chuyên nhắm vào cá nhân một số lãnh đạo Việt Nam từ vài ba năm qua để cấu kết mà không bị chặn, nó. Còn ông tiến sĩ Nguyễn Quang A thì ông ấy vững vàng hơn. Ông viết ở trên blog của ông như thế này: người dân bàn tán, nhất là trên mạng, thậm chí chia ra nhiều phe ủng hộ ông này hoặc xã ông kia. Còn bản thân các ông ấy thì không trừ thủ đoạn bẩn thỉu nào để hạ sát lẫn nhau nhằm giữ ghế, và người dân cũng bị cuốn theo và rất tiếc đôi khi cũng mạt sát nhau không kém. Đúng thế nào? Bạn tin tiếp tục rằng theo ông Nguyễn Quang Nga thì không nên ủng hộ phe nào cả, chúng đều xấu và càng không nên mạt sát lẫn nhau và gây chia rẽ. Ông nói tiếp như thế này: theo tôi, nếu họ là đảng viên Cộng sản, Đảng Cộng sản Việt Nam hay cảm tình viên của Đảng Cộng sản Việt Nam thì họ làm thế là phải, và chúng ta nên tôn trọng ý kiến choảng nhau của họ. Không thể ủng hộ bất cứ kẻ nào có thái độ về việc làm nhằm duy trì chế độ độc tài, làm tay sai bắn nước. Chúng ta cũng không thể ủng hộ bọn tham nhũng trục lợi, và hai bọn này rất có thể là một. Bây giờ bản thông tin của Thông tấn xã Vàng Anh, tôi nghĩ là Thông tấn xã này là phe Nguyễn Tấn Dũng, có thể đề là tứ trụ, tức là bốn cái chức vụ đó, 30 chưa phải là Tết, tức là 30 chưa phải là Tết, tức là chưa có nên ăn mừng vội. Tôi cho rằng thì là nhà nước về Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam mới bổ nhiệm 3 bộ trưởng giường cốt của quốc gia là quốc phòng, ngoại giao, công an đều nhận được sự đồng thuận rất cao với đại tướng Ngô Xuân Lịch, phó thủ tướng Võ Văn Vinh và thượng tướng Tô Lâm. Và đấy là chức danh hàm bộ trưởng khóa 2015-2020 sau đại hội 12 đó. Nhưng mà việc chọn tứ trụ thì hoàn toàn ngược lại. Và bản thông tấn cho rằng một nguyên tắc bán thành văn của Đảng Cộng sản là tính kế thừa, thành văn là đường lối, bất thành văn là nhân sự. Chủ trương ban ra tứ trụ khóa này sẽ có 3 thành viên mới và 1 cũ à. Và hội nghị trung ương 13, 3 nhân vật nhận được số phiếu cao nhất không theo thứ tự là Trần Đại Quang, Kim Ngân và Xuân Phúc, phút chót Nguyễn Phú Trọng tự đề cử mình vào vị trí kế thừa và xin tiếp tục ở lại làm tổng bí thư. 3 lý do được chính Phú Trọng đưa ra là: tổng bí thư phải là nhà lý luận, phải là người Bắc, Trọng ở lại để bảo vệ sự đoàn kết nội bộ. Nhưng mà cái những tiếng nói của mấy người này không phải là tiếng nói có sức nặng quyết định trong trung ương. Những nhân vật do Bộ Chính trị giới thiệu đã bị các ủy viên trung ương phủ quyết, như là Đinh Thế Huynh, Phạm Quang Nghị v.v. Tiếp thay, đó lại không phải là dấu hiệu lành mạnh của tiến trình nhân hóa trong nội bộ đảng. điểm nhanh lại, đây là ngôn ngữ của trong nước bây giờ nó dạy điểm nhanh lại, tức là kiểm điểm ngắn gọn và nhanh ấy. Ưu nhược của bốn gương mặt của nhiệm kỳ sắp cũ, nhiệm kỳ sắp cũ là không có gì mới cả. Thế là thông tấn xã này cũng cho rằng thì nó đổi mới mà chẳng có mới cả, đại hội nào nó cũng hô hoàng tiếp tục đổi mới nhưng nó lại sắp cũ, tức là lại đặt vấn đề là mô hình xã hội đang tồn tại của nhà nước bây giờ, tức là đánh giá những ưu nhược của bậc nguyên thủ phải dựa trên tiêu chí phấn đấu phát triển quốc gia riêng Nguyễn Phú Trọng, thì đánh giá bằng ba tiêu chuẩn chính ông đưa ra. Thứ nhất là tính vùng miền, ông là người Bắc, đây là ưu thế mang tính truyền thống không phải ưu điểm. Thứ nhì, tổng bí thư là phải là người cứ lý luận, ông này tự nhận mình làm nhà lý luận Marxist. Vậy lý luận của ông ở đây là gì, và đảng do ông cầm đầu đã vận được những lý luận đấy áp dụng cho thực tiễn Việt Nam gì cả ra sao, là kết trả lời câu hỏi này là không có gì cả. Và nhân vật thứ hai là nóng nhất mạng xã hội là Thủ tướng Nguyễn Xuân Dũng, và blog cái này là thông tin theo bằng anh đăng bài của Bell, lấy bài của blog Bell, tức là blog Bell ủng hộ Nguyễn Xuân Dũng về chủ quyền quốc gia. Thì thật đánh ông Trương Tấn Sang này, đánh ông Nguyễn Tấn Dũng rằng không đánh đổi chủ quyền lấy tình hữu nghị Việt Vông, bình chọn câu này vào top những câu nói hay nhất trong lịch sử hàng giao của thế này, khẩu khí lẫm liệt của Hoàng đế Đại Việt chứ không phải là Thái thú Nam Châu Trị Quận kìa. Bốc vào để bình Nguyễn Tấn Dũng mà đề cao kiểu này chỉ làm hại cho Nguyễn Tấn Dũng thôi. Đó, tóm lại là bênh Nguyễn Tấn Dũng mà làm hại cho Nguyễn Tấn Dũng, đấy là blog Bell. Rồi đến tiếp tục về những cái dư luận có vẻ đứng đắn hơn một chút là của Dân Làm Báo, đặt vấn đề trước thềm đại hội đảng sẽ được khai mạc từ ngày 20/7 để đi đến quyết định chọn nhân sự trong tứ trụ triều đình, và đặt vấn đề là phải đặt vấn đề trong khung cảnh đại họa xâm lăng của Tàu Cao ông. Vậy thì bọn tứ trụ triều đình hiện tại tuy cùng một nhà nhưng thái độ hành xử với nhau chẳng những không có thể đoàn kết để bảo vệ tổ quốc mà trái lại còn làm ra vẻ hiềm khích và kình chống nhau kịch liệt. Để có thể hiểu rõ nguyên nhân vì sao, chúng ta lần lượt điểm qua những lời tuyên bố và hành động thực tế của họ, tức là Dân Là Báo này cũng không ủng hộ Nguyễn Xuân Dũng, để nêu ra những câu hỏi của người ta ca tụng Nguyễn Xuân Dũng nào là tuyên bố lẫm liệt. Nguyễn Xuân Dũng nói nguyên văn như thế này: tôi muốn nhấn mạnh rằng Việt Nam kiên quyết bảo vệ chủ quyền và lợi ích chính đáng của mình, bởi vì chủ quyền lãnh thổ, chủ quyền biển đảo là thiêng liêng. Chúng tôi luôn mong muốn có hòa bình hữu nghị, nhưng phải trên cơ sở bảo đảm độc lập tự chủ chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ vùng biển, và nhất định không chấp nhận đánh đổi điều thiêng liêng này để lấy một thứ hòa bình hữu nghị viển vông lệ thuật nào đó. Và Dân Là Báo bình luận rằng thì lời nói mang tính chất yêu nước này của một cộng sản chủ chốt mà lại đang ngồi trên ghế thủ tướng thì quả là một điều bất ngờ, nhưng rất đáng hoài nghi là giả dối, có chủ ý. Là vì trước khi anh nói như thế này thì chính anh đã rước Tàu Cộng vào rất nhiều. Suốt 10 năm cầm quyền, chính ông ta đã bán vùng Tây Nguyên cho Trung Cộng qua chương trình khai thác quặng bauxit. Hầu như tất cả những chương trình xây dựng lớn lao ở Việt Nam đều để cho Trung Quốc trúng thầu và đem người tàu sang khai thác cho Trung Quốc thuê dài hạn trong vùng rừng núi Thượng Nguyên. Rồi thì là để cho tàu dần dà biến những cái khu của thuê nhượng với lại chế xuất của họ thành những lãnh vực riêng của người Hán, người Việt Nam không có được quyền bán bản tới. rồi thì mở cửa biên giới cho người Tàu tràn vào nước Tam cách tự do để xung quân vào các chiến khu nói trên. Tình trạng này cho thấy cả vùng cao nguyên Việt Nam giờ đây đang nằm trong tay của bọn người Hán tộc. Nếu Thủ tướng không cho phép thì ai làm những chuyện này trời này? Tóm lại là giờ bọn công an dưới quyền Thủ tướng luôn luôn ra tay đàn áp một cách dã man và bỏ tù nặng nề những người dân lên tiếng ủng chống lại hành động xâm lăng của Bắc Kinh. Chỉ với hai bài hát Việt Nam tôi đâu, anh là ai, thể hiện lòng yêu nước chống xâm lăng. Mà nhạc sĩ Việt Khang đã phải ngồi tù suốt 4 năm, không một ngày giảm án trước sự phản kháng của các tổ chức nhân quyền và người Việt tự do khắp thế giới. Với những hành động cụ thể xảy ra liên tục trong xã hội Việt Nam hàng ngày, hàng tháng, hàng năm như vậy, đủ cho thấy những lời tuyên bố trên của Nguyễn Tân Dũng là hoàn toàn giả dối và có hậu ý. Và bên lề hội nghị đối thoại Shangri-La ngày 13 ngày từ 30 tháng 5 năm 2015 tại Philippines để thảo luận vấn đề hợp tác chống lại chủ trương bành trướng của Trung Cộng trên Biển Đông, trong cuộc họp mặt với 3 vị bộ trưởng quốc phòng gồm Mỹ, Úc và Nhật, tên bộ trưởng quốc phòng Việt Nam là Đại tướng Thịnh Văn Thanh tuyên bố một câu như tắt nước lạnh vào mặt mọi người. Thì cái này thì chúng ta đã phê bình rồi, tôi không nhắc lại nữa. Và dân là báo đặt vấn đề là Bộ Công an thì như thế, Bộ Quốc phòng như thế, đều là hai bộ dưới quyền Thủ tướng để ăn nói ngược xuôi như vậy. Nhưng mà tôi phê bình rằng cái đánh giá này không đúng sự thật, là bởi vì tuy Bộ Quốc phòng và Bộ Công an nó là một bộ trong cái dưới quyền của Thủ tướng, nhưng mà nó được lãnh đạo bởi Đảng ủy Công an và Quân ủy Quân đội. Bây giờ điểm qua đến Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, một tên quyền cao chức trọng lớn như vậy mà khi muốn mua chuộc lòng người đã đề cập đến thế đời sai quấy của Thủ tướng, nhưng lại còn úy kỵ không dám theo đích danh mà chỉ nói bâng quơ là đồng chí X mà thôi. Trước sau gì thì bọn họ cũng chỉ là một tập đoàn đã được sắp xếp ăn đều chia đủ quyền lợi theo thứ tự quyền lực với những mẫu mực và mẫu quốc đã ấn định mà mẫu quốc theo tàu đó. Sự phanh phui các thói tật xấu và ném bùn lẫn nhau trong thời gian vừa qua có thể nói là đều là ngụy tạo, hầu như chỉ là tiếng nói viết trên các blog lề trái mượn các lúc đó để bày tỏ sự đối lập và dân chủ giả hiệu của chế độ, cốt để mị những người dân nhẹ dạ và mị luôn cả những người ngoại quốc để vận động quốc tế kêu gọi đầu tư để mưu cầu củng cố và bảo vệ chế độ. Cái này thì rất đúng. Bởi vậy tốt hơn hết đừng nghe những gì Cộng sản nói để rồi bàn luận quy suy đoán mọi thứ chuyện, vừa mất thì giờ vừa có thể gây nên những bất đồng vô ích. Mà hãy nhìn kỹ những gì Cộng sản làm để thấy rõ bản chất của những người Cộng sản để trục lợi. Họ làm, họ luôn làm ngược lại những gì mà họ ký kết. Họ nói mà đang làm một nẻo, đối với họ là một vốn là chuyên nghiệp. Hiệp định Geneva 1954, Hiệp định Hòa bình 1973 vừa ghi xong với sự chứng kiến của quốc tế, chữ ký chưa ra mực là phản bội, là vi phạm ngay lập tức. Năm 1959 xua quân tiến chiến miền Nam, năm 1975 nước chọn miền Nam, xóa tên quốc gia Việt Nam Cộng Hòa trên bản đồ thế giới, biến toàn cõi nước Việt Nam từ Nam Quan đến Cà Mau thành một trại tù khổng lồ, toàn dân sống trong cảnh nghèo đói khốn cùng, gia đình ly tán, đạo đức suy đồi, nhà cửa ruộng vườn tài sản bị cướp đoạt, khiếu kiện thì bị đàn áp, buộc tội oan ức ngập trời trong suốt hơn 40 năm qua. Và đàn thứ tư trong bài viết ngày 15 tháng 12 của một cựu tù nhân viên tòa đại sứ Mỹ tại Sài Gòn 1975 là ông Phạm Gia Đại có đoạn ghi lại lời tuyên bố của Tổng bí thư Đảng. Không rõ lời nói tuyên bố này ở đâu và lúc nào như sao. Lần đầu tiên Nguyễn Phú Trọng tuyên bố con đường tiến đến xã hội chủ nghĩa đã cáo chung và đi theo Trung Cộng là diệt vong. Là cái nguồn từ tvn.org và Báo Dân Làm Báo đặc biệt cho rằng điều này quả thật là mới lạ, vì từ trước đến nay chưa có một tổng bí thư Việt Cộng nào dám nói ra Nhưng xét cho cùng thì cũng không có gì phải ngạc nhiên, vì trong lúc này hắn ta cũng được lệnh là cần phải lên tiếng như vậy để sự lưu nhiệm sắp tới của hắn còn có lý do. Điểm thứ năm, mới đây Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Xuân Phúc sang Tàu 2 ngày 24-22 tiếp xúc với Tập Cận Bình và Du Chính Thanh tại Bắc Kinh sau khi mời Tập Cận Bình đọc diễn văn trước Quốc hội khi ông Tập ghé Việt Nam trong chuyến thăm Du Nam Du trước đó không lâu. Dư luận cho rằng Nguyễn Sinh Hùng sang Tàu là để nhận chỉ thị của Tập Cận Bình trong việc sắp xếp tối hậu về nhân sự trong bộ tứ trụ triều đình trong nhiệm kỳ sắp tới. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc được Tập Cận Bình mời sang Bắc Kinh, nhưng vì để tránh tiếng cho những lời tuyên bố chống Trung Cộng, cho nên Nguyễn Sinh Hùng được đề cử thay thế cũng là điều hợp lý, vì tên nào đi nhận chỉ thị của Bắc Kinh thì cũng đều giống như nhau mà thôi. Nếu không có gì đột biến trong giờ phút chót thì nhân sự của bộ tứ trụ triều đình đã được Bắc Kinh định đoạt xong. Những đồn đại loan truyền đủ mọi thứ xung quanh những nhân vật chủ chốt Việt Cộng từ nay cho đến ngày đại hội 12 chỉ là những hỏa mù nhằm quan trọng hóa vấn đề, nhằm đánh phấn tô son cho đào kép một vở tuồng mà tác giả kim đạo diễn là một tập đoàn xâm lăng của Trung Cộng. Hệ luận, giả sử như sau kỳ đại hội để bầu lại tứ trụ triều đình và nếu cựu thủ tướng được lưu nhiệm quyền hành, điều chắc chắn là những lời tuyên bố của thủ tướng như đã nói trên sẽ được thả trôi theo dòng nước. Điển hình khi ông tuyên bố ngày nhậm chức là nếu không diệt được tham nhũng thì sẽ từ chức, nhưng sau đó tham nhũng càng lan tràn đến nỗi có người cho là đã thành quốc sách, vậy mà thủ tướng thì vẫn an nhiên tự tại và ngai vàng của ông ta mỗi lúc một vững vàng hơn. Kế đến là việc ông vận động thành công Quốc hội ban hành luật biểu tình, nhưng sau đó ai biểu tình đều bị đàn áp, bị bắt bớ, bị công an hoặc người ra côn đồ hành hung thô bạo, bị cầm tù nặng nề, trong khi thủ tướng vẫn im lặng không một lời phân giải. Và nếu cựu tổng bí thư được lưu nhiệm, hắn ta sẽ vẫn thản nhiên đi theo con đường tiến lên xã hội chủ nghĩa và vẫn đi theo Trung Cộng dù là diệt vong. Điều đó chắc chắn sẽ xảy ra, đâu có ai làm gì ông ta. Lệnh của mẫu quốc là như vậy, và bọn họ phải thi hành, cơ quan nào có thể chế tài được sự phản giác của bọn họ vô phương. Tóm lại, trên thế gian này không có luật pháp nào có thể chế tài được một bạo quyền của một quốc gia, ngoại trừ việc xuống đường, việc đảo tránh hoặc chiến tranh. Chỉ có lòng dân mới có thể làm nên được việc đó. Trong trạng huống một cuộc cách mạng quần chúng nổi lên, nếu các lực lượng vũ trang còn có lòng với đất nước, còn nghĩ đến trách nhiệm của mình đối với dân tộc, sẽ cùng đứng hẳn về phía nhân dân như gương các nước Cộng sản Đông Âu năm 1989 đã làm, thì cuộc cách mạng toàn dân sẽ tránh được cảnh núi xương sông máu và nhanh chóng tiến đến thành công. Tóm lại là, thì là mọi việc đều do Bắc Kinh xếp đặt và Việt Cộng chỉ là bọn thừa hành, đúng. Thì tôi cho rằng thì những cái trò này là nó tô son điểm phấn cho cái đào kép trong bảo tường mới mà thôi. Nếu Bắc Kinh chưa huấn luyện kịp để chuẩn bị được người thay thế vị trí thì tứ trụ triều đình của Hà Nội sẽ không có gì thay đổi, cùng lắm là thay đổi vị trí lẫn nhau hoặc thí chốt một vài con dê lẻ tẻ. Còn như nếu mà như Bắc Kinh đã chuẩn bị xong các tài xa tín cẩn để thay thế thì dĩ nhiên đại hội đảng của họ vừa qua đã giải quyết xong vấn đề nhân sự, chứ không kéo dài một cách mệt mỏi cho đến nay, và chắc chắn cũng không có chuyện Chủ tịch Quốc hội Việt Cộng được đề cử sang Bắc Kinh để nhận những phán quyết cuối cùng như chúng ta đã thấy. Bây giờ lại trở lại cái thông tấn xã Vàng Anh, nói vấn đề là kết quả bỏ phiếu tứ trụ bí mật nghị trường. Những ngày đầu năm mới 2016, trong không khí náo nhiệt của toàn đảng, toàn quân, toàn dân đang nô nức chuẩn bị các hoạt động đón mừng thành công của Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 12, chúng tôi những đảng viên trí thức Việt Nam lại vô cùng lo lắng trước những thông tin một số lãnh đạo cao nhất của Đảng và Quốc hội đang tìm mọi thủ đoạn mọi giá để tham quyền cố vị, tiếp tục duy trì quyền lãnh đạo đảng trong nhiệm kỳ thứ 12 tiếp theo. Đã lành là gừng càng già càng cay, thế hệ trẻ lãnh đạo trẻ cần kế thừa và có thế hệ đàn anh dẫn dắt, xong điều gây bàng hoàng phẫn nộ và cay đắng cho toàn đảng toàn quân và toàn dân tộc Việt Nam là những người lãnh đạo cao nhất đó quá tham vọng chấp nhận mọi giá để bảo vệ quyền lực chính trị. Đây là thông tấn xã Vàng Anh đăng lại ý kiến của các đảng viên kỳ cựu trong đảng, và đặt vấn đề là ai tham vọng chính trị và tham vọng đến mức nào. Nhắc lại cái ngày 8 tháng Giêng 2016, Bộ Chính trị đã có hội nghị họp bàn chuẩn bị sắp xếp nhân sự tứ trụ để trình cho Đại Trung ương, đấy là nó trở lại hội nghị Trung ương 13 đó. Thì bây giờ là tin tức tiết lộ ra là xét trường hợp những đặc biệt quá tuổi tiếp tục tái cử, do có tới 4 ông là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Nước Trần Đại Quang, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh tự đề và đạt nguyện vọng được tái cử là anh Lê Hồng Anh đấy. Do hội nghị bế tắc từ sáng nên phải đến tối cùng ngày 8 tháng Giêng, Đại Bộ Chính trị mới được tiếp tục tổ chức để thống nhất việc đề cử vị tự trí tứ trụ. Tại buổi họp này, ông Nguyễn Tấn Dũng nhắc lại một số nội dung nghị quyết 244 của Bộ Chính trị quy định về việc đề cử, ứng cử, giới thiệu nhân sự đại hội đảng, trong đó có việc Bộ Chính trị đề cử nhân sự tứ trụ trình hội nghị trung ương phải theo quy trình từ dưới lên. Ông Nguyễn Thành Nhân có nêu ý kiến về việc Bộ Chính trị, nếu Bộ Chính trị thông qua danh sách đề cử nhân sự tứ trụ trình hội nghị trung ương là không đúng với quy định và vi phạm nghị quyết Trung ương 244 do chính Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Bộ Chính trị đặt ra là không tôn trọng Trung ương, vì thế nên bỏ luôn quy định 244 đi, vì Bộ Chính trị đặt ra cái nghị định đó ra xong thì lại chính Bộ Chính trị vi phạm nó, thì nên bỏ đi luôn để cho Hội nghị Trung ương quyết định. Trong khi đó, Nguyễn Xuân Phúc là có ý kiến ngược lại, đề nghị Bộ Chính trị tiếp tục thông qua danh sách cho dù có trái với quy định 244 của Bộ Chính trị, và sẽ đưa ra xin ý kiến tại Hội nghị Trung ương về việc trái quy định này. Ông Phùng Quang Thanh thì có ý kiến chung trung dung, và cuối cùng là bảo vệ ý kiến của ông Trọng là để Bộ Chính trị tiếp tục thực hiện việc đề cử 4 vị trí tứ trụ mặc dù có vi phạm nghị quyết 244. Theo trình tự từ cao xuống thấp, mỗi người không được bỏ phiếu cho chính mình. Là cần cái thêm là đúng, cái không được bỏ phiếu cho chính mình. Kết quả bỏ phiếu như sau: bà Kim Ngân do ông Sinh Hùng giới thiệu chức danh Chủ tịch Quốc hội với 15 trên 16 phiếu tín nhiệm. Ông Trần Đại Quang do ông Tư Sang giới thiệu chức danh Chủ tịch nước với 14 trên 16 phiếu thuận. Ông Nguyễn Xuân Phúc do ông Nguyễn Phú Trọng giới thiệu chức danh Thủ tướng Chính phủ với 10 trên 16 phiếu. Ông Nguyễn Phú Trọng lại được ông Tô Huy Rứa giới thiệu với 12 trên 16 phiếu tín nhiệm. Đặc biệt thế này là Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng không ứng cử và cũng không đồng ý cho ai đề cử. Ông Nguyễn Phú Trọng không ứng cử và cũng không đồng ý để cho ai đề cử mình. Có lẽ vì ông nhận thấy việc ứng cử là vi phạm nghị quyết 24 nên không tham gia. Tôi để ý cái bỏ phiếu này nó tức cười, giống như là cái bỏ phiếu cái kỳ năm ngoái ấy, hội nghị trung ương đảng nó lấy phiếu tín nhiệm đó. Nó đếm số phiếu rồi nó so với tổng số, nó quên là những người bỏ phiếu chặn, nó quên những người vắng mặt không có mặt để bỏ phiếu, thì làm sao mà tổng số nó vẫn như nhau được. Là cái này cũng thế, là có một anh không ứng cử và cũng không đồng ý cho ai đề cử, tức là anh cũng không đề cử ai, mà là tổng số vẫn là 12 trên 16, mười mấy trên 16, 16 trên 16. Lối đúng là diễn kịch, diễn kịch vụng về, cho nên cứ bị buộc lố tuồng hoài. Bây giờ trên Dân Làm Báo cũng đặt vấn đề bộ tứ quyền lực bắt đầu lộ diện, tức là theo đó đội hình tứ trụ dự kiến được sắp xếp như sau: Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, và trường hợp đặc biệt là các thông tin rò rỉ bên ngoài cho thấy Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng 72 tuổi sẽ là người duy nhất cho đến thời điểm này được ra tái cử theo diện trường hợp đặc biệt, Nếu theo kịch bản này, ba người còn lại là công Trương Tấn Sang, Nguyễn Tấn Dũng và Nguyễn Dung sẽ buộc phải về hưu do quá tuổi. Đây được cho là chủ đề gây tranh cãi dữ dội nhất trong nội bộ Cộng sản hiện nay. Thủ tướng đương nhiệm Nguyễn Tấn Dũng vẫn đang tranh đấu quyết liệt để trở thành trường hợp đặc biệt thứ hai là tranh cử, không ý ra sống rồi có gì nữa. Tuy nhiên, đồng minh thân cận của ông Trọng là chủ tịch nước Trương Tấn Sang chỉ chấp nhận về hưu một khi ông Dũng chịu rút lui. Cả ông Dũng lẫn ông Sang đều là những đối thủ chính trị của nhau trong suốt những năm tháng. Tức là Trương Tấn Sang có đề cử Trần Đại Quang đó. Hội nghị lật đổ. Mối hận thù phe phái đã khiến cuộc chiến quyền lực quanh chiếc ghế Tổng Bí thư vẫn chưa thể ngã ngũ, trong khi Đại hội Đảng lần thứ 12 chỉ còn hơn một tuần nữa là khai mạc. Thậm chí diện trường hợp đặc biệt cũng không thể khiến ông Trọng vững vàng hơn trên chiếc ghế Tổng Bí thư nhiệm kỳ 2. Bởi lẽ ông Trọng có thể nắm được bộ chính trị, nhưng ông Dũng lại là người thâu tóm cả ban chấp hành Trung ương. Với quyền lực này, Dũng hoàn toàn có khả năng biến Hội nghị Trung ương 14 trở thành một cuộc lật đổ chính trị. Đây cũng là kịch bản đã từng xảy ra năm 2011 khi Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu bất ngờ bị lật đổ khi chỉ còn một ngày nữa là khai mạc Đại hội Đảng lần thứ 9. Đại hội 12 chưa khai mạc nhưng đã trở nên tan nát khi chính các đồng chí Cộng sản đang tự chém giết lẫn nhau. Trọng, Sang hay Dũng lên vẫn là điều khó nói trước. Một điều chắc chắn sẽ xảy ra, Đại hội 12 sẽ là kỳ đại hội cuối cùng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Ai lên làm Tổng Bí thư thì cũng sẽ là Tổng Bí thư cuối cùng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Ngày cáo chung của chế độ Cộng sản Việt Nam đang đến gần hơn bao giờ hết. Tôi đồng ý cái bài này. Bây giờ đến bản tin ngày 12 tháng Giêng của Đài Á Châu Tự Do thì đăng tin là truyền thông trong nước với Đại hội Đảng, tức là truyền thông trong nước tức là bàn tán xôn xao về Đại hội Đảng, truyền thông cả vừa lề phải rất là trái nha. Trước khi nhắc lại cái những cái chuyện đã qua, nhắc lại cái việc mà anh Phú Trọng anh muốn ra là anh cử Tổng Bí thư, thì anh đặt vấn đề là Tổng Bí thư phải là miền Bắc, miền Bắc có lý luận thế là vân vân, và cũng nhắc lại là Đại hội Đảng nào cũng thế, nhân sự thì bất thành văn và chính sách thì là thành văn. Nhưng mà tôi cho rằng thì cái này là quán tính sinh hoạt Đảng Cộng sản thì nó làm kiểu gì cũng được hết đấy. Và dư luận của anh Nguyễn Thiện Dân, một người đấu tranh vừa là blogger thành phố Hồ Chí Minh, cho biết thêm đó là sự phân biệt vùng miền, và anh trong không chất vận là phân biệt Nam Bắc. Còn chị Thảo ở thành phố Hà Nội thì cho rằng đó là một câu không có suy nghĩ, không phải miền Bắc là có lý luận như thế này, người miền Bắc toàn là một giỏi mới lãnh đạo đất nước, còn người Việt Nam là ngu dốt à, và như thế nào là lý luận. Câu nói đó nghe buồn cười, mọi người nghe đều buồn cười, chứ có ai dám nói không? Anh nói hay không? Truyền thông chính thống trong nước thì phục phe nhóm, phục vụ theo sự chỉ đạo thì dân chủ nước, nên họ chỉ nói chung chung là đại hội bầu bán nhau, chứ không nói đến sự đấu đá nhau. Còn báo lề trái và mạng Facebook thì nói nhiều, nhưng tất cả đều phỏng đoán, và mọi người đều mong muốn xóa bỏ chế độ độc tài, chuyển sang chế độ dân chủ để đất nước phát triển. Đấy là... Rồi thì đến... anh chỉ cho rằng thì Nguyễn Tấn Dũng là tin tưởng phe thân Mỹ sẽ thắng, anh chỉ cho rằng thì phe thân Mỹ sẽ thắng. Rồi thì anh chỉ cho rằng phe thân Tàu thì có một hậu thuẫn rất tốt từ Trung Quốc là phía Đảng Cộng sản, nhưng Trung Quốc họ không thể hậu thuẫn mãi được. Nếu mà để theo quan điểm đó mình đánh giá thì phe thân phương Tây có thể thắng về chuyện thời gian mà thôi. Còn cô Mộc Lan, một giáo sư đang học thạc sĩ ở Đại học Vinh, chị Nghệ An thì cho biết rằng thật sự mà phe nào nó lên nắm quyền ở Đại hội Đảng lần này thì đợt này dân vẫn khổ mà thôi. mà theo nguồn tin đặc biệt thì phe Nguyễn Tấn Dũng chỉ có 20% ủng hộ, còn phe của ông Nguyễn Phú Trọng thì được đến 80% trong nội bộ chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam. Vâng, đây là các cái thông tin này, các phía ở trong nước, nhưng mà tôi cái bài của ông Âu Dương Thệ là một nhà phân tích về Cộng sản cũng khá là xuất sắc để làm cái kết luận cho buổi bình luận thời sự của tôi ngày hôm nay. Tôi xin mạn phép ông Âu Dương Thệ, tôi sẽ dùng gần như là toàn văn cái bài của ông để mượn làm cái kết luận cho buổi bình luận thời sự của tôi ngày hôm nay. Tôi xin ghi chú thêm rằng thì bài của ông Âu Dương Thệ post lên ngày 9 tháng Giêng năm 2016, tức là hội nghị trung ương 14 vẫn chưa khai mạc, và ông ấy đã đánh giá đúng là cái hội nghị trung ương 14 nó chẳng có giải quyết được vấn đề gì cả. Cho nên tôi dùng cái bài này để kết luận. Ông Âu Dương Thệ đặt vấn đề Nguyễn Phú Trọng quyết dùng cả giải pháp bạo lực để thanh toán đối thủ trong đảng. Hội nghị trung ương 13 vẫn bế tắc tại cái ghế tứ trụ, giành nhau các ghế cao trong hội trung ương không xong, lôi nhau ra bên ngoài đánh tiếp. Kế hoạch bao vây và phá hoại dài hạn đối thủ của Nguyễn Phú Trọng. Hội nghị trung 14 và đại hội 12 đi về đâu? Bây giờ tôi cảm ơn ông Dương Thệ là ghi chú lại tất cả từng bước đánh nhau của nó có thứ tự thời gian và thứ tự không gian. Thành ra tôi dùng cái bài này làm mượn cái bài này làm kết luận. Ngày 21 tháng 12 năm 2015, hội nghị trung ương 13 bế mạc. Nhưng vấn đề nhân sự ở cấp cao nhất tứ trụ, đặc biệt là ghế tổng bí thư, vẫn hoàn toàn bế tắc và lại phải khất chế hội nghị trung ương 14. Mặc dù đại hội 12 đã được quyết định khai mạc vào ngày 20 tháng Giêng 2016, ngay ngày hôm sau, ngày 22 tháng 12 năm 2015, trên tạp chí Cộng sản, cơ quan lý luận của Trung ương Đảng, phó tổng biên tập tiến sĩ Lê Nhị Lê đã viết bài nhận định và đột phá cấp bách các nguy cơ trong đảng hiện nay. Tôi ghi chú thêm rằng thì cái bài này đã được tôi khai thác, cái bài gọi là nhận diện và đột phá cấp bách các nguy cơ trong đảng hiện nay. Tôi dùng cái bài này, tôi phê bình về bình luận về cái bài này cho cái bài bình luận thời sự tuần trước của tôi. Và tôi cũng đồng ý với ông Âu Dương Thệ là qua cái bài của tiến sĩ Nhị Lê, chúng ta thấy rằng nó nhận diện và đột phá các nguy cơ trong đảng của nó rất là chính xác, nó phê bình đảng của nó còn hay hơn mình phê bình nữa. Và tôi đã tình nghi là cái thằng này là cái thằng phản đảng, nó mượn cớ là nguy cơ để nó viết cái bài rất có hại cho đảng của nó. Và ông Âu Dương Thệ ông khai thác sơ sơ về cái bài này, nhưng mà tôi thấy ông khai thác có phương pháp kỹ lưỡng tổng hợp tốt hơn tôi, cho nên tôi mượn cái bài này để tiếp tục khai thác những cái nguy cơ trong đảng của nó. Ông tóm tắt lại cái bài nó như này là: sau khi lập lại nội dung nhận định của Nguyễn Phú Trọng khi gặp cử tri Hà Nội đầu tháng 12 2015 là nguy cơ đối với cách mạng trước nhất từ trong nội bộ đảng, Nhị Lê đã kết luận tình trạng bất bình thường đòi hỏi phải được giải quyết một cách bất bình thường và chữa trị cho bằng được. Tức là bất bình thường là phải đòi hỏi giải quyết bất bình thường, tức là bằng bạo lực, bằng lưỡi kiếm và thanh gươm của chế độ đó. Và cái tên Nhị Lê nó tiếp tục được chỉ dẫn lại là chọn đúng khâu đột phá và giải quyết trên tầm tổng thể. Và bài này sau đó khổ biến cho tại công an, tôi chỉ khai thác cái bài này trên tạp chí Cộng sản thôi, hóa ra bài này cũng phổ biến trên tờ công an điện tử nữa cơ. Ngay hai ngày đầu năm, mùng 1 và 2 tháng 16, người cầm đầu chế độ Nguyễn Phú Trọng đã thân hành thăm và làm việc với Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội và Bộ Tư lệnh Lực lượng Cảnh sát Cơ động. Tại Bộ Tư lệnh Thủ đô đứng cạnh Nguyễn Phú Trọng là hai đại tướng Phùng Quang Thanh.
đương kim Bộ trưởng Quốc phòng, và Ngô Xuân Lịch chủ nhiệm Tổng cục Chính trị và được coi là kế nhiệm ông Thành. Tại Bộ Tư lệnh Lực lượng Cảnh sát Cơ động, Bộ trưởng Công an Trần Đại Quang đã trải thảm đỏ đi ông Trọng Duyệt Bình. À, đấy, bây giờ thấy rõ phe là phe phái của nó như thế nào rồi. Ngày 29 tháng 12 năm tại Hội nghị Công an Toàn quốc tổng kết công tác 2015 và bàn công tác năm 2016 do Trần Đại Quang chủ trì, nhưng người chỉ đạo hội nghị lần này lại là Chủ tịch nước Trần Xuân Sang. Mặc dù từ trước tới nay ngành công an thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, đầu năm 2015 ông Dũng còn gửi thông điệp năm mới hứa hẹn dân chủ cuội, nhưng đầu năm nay hoàn toàn vắng bóng. Thay vào đó nhiều bài báo lề đảng phổ biến bài phỏng vấn ông Sang. Trước và sau, trong và sau hội nghị chung với các phe đang tung ra hàng loạt tin tố cáo kết tội và mạt sát nhau, trong đó trích cả những tài liệu thuộc loại tuyệt mật, khiến ngay cả Bộ trưởng Công an cũng phải nhìn nhận là rất nghiêm trọng. Tại sao chỉ ít ngày trước đại hội 12 Nguyễn Phú Trọng phải chứng tỏ cho dư luận trong đảng và ngoài xã hội là ta đang nắm được cả quân đội lẫn công an? Vì sao Nguyễn Tấn Dũng không chỉ đạo ngành công an như thường lệ? Tuy đang thắng thế nhưng tại sao phe Nguyễn Phú Trọng vẫn phải lên tiếng đe dọa phe Nguyễn Tấn Dũng? Và sau hai hội nghị trung ương liên tiếp chức tổng bí thư về tay ai cũng chưa rõ, tất cả những sự kiện chính trị, quân sự và an ninh dồn dập sau hội nghị trung ương 13 nêu trên đây nói lên điều gì, nêu lên tín hiệu gì? Trong bài này, người viết không làm công việc dự đoán hay phỏng đoán ai đi ai ở lại hay ai thắng ai thua, vì ngay cả những nhân vật chính trong cuộc vào giờ phút này chính họ cũng chưa biết số phận gì của họ ra sao. Mục đích chính của bài này là căn cứ trên những dữ kiện chính trị, phân tích cách sử dụng quyền lực của họ trong các mưu đồ và thủ đoạn giành giật các ghế cao, quyền lớn, tiền nhiều của một số người chính. Bài này đặt trọng tâm phân tích các tính toán và sách lược của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng chống các đối thủ trong đảng. Mở ngoặc đơn, các bài phân tích của cùng tác giả về các mưu đồ và thủ đoạn của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có thể xem trên web Dân Chủ và PT là cái gì không biết. Họ đã và đang mặt toàn tính dở những đòn ma giáo quỷ quyệt và tàn bạo như thế nào nhằm thanh toán giữa các đồng chí với nhau. Đồng chí địch, đồng chí đảng. Nhân dân ta đi đầu là trí thức, thanh niên, kể cả những đảng viên tiến bộ có thể tin vào đạo đức trong ngoặc kép, vào nhân cách trong ngoặc kép và lòng liêm sỉ trong ngoặc kép của họ hay không? Hay lại vẫn hy vọng là đồ tể sẽ biến thành đồ tát, an tâm gửi chứng cho ác? Hội nghị Trung ương 13 vẫn bế tắc tại các ghế tứ trụ. Theo thông báo đầu tiên, Hội nghị Trung ương 13 kéo dài từ 14 tới 22 tháng 12 năm 2015 để bàn về tiếp thu ý kiến đóng góp của đảng, các đảng bộ, Mặt trận Tổ quốc, Đảng viên và Nhân dân về hai vấn đề dự thảo báo cáo chính trị ra tổng kết thực hiện nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa 11 về xây dựng đảng, nhân sự Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa 12, quy chế bầu cử tại Đại hội 12, trong đó then chốt nhất là nhân sự Bộ Chính trị và tứ trụ. Chủ đề nhân sự đã được Hội nghị Trung ương 13 bàn chính thức từ ngày thứ Sáu 18 tháng 12 tới sáng 21 tháng 12, vì chiều 21 tháng 12, Hội nghị Trung ương 13 đã chấm dứt đột ngột sớm hơn một ngày theo chương trình ban đầu. Về nhân sự ở cấp cao, trong diễn văn khai mạc, ông Trọng đã cho biết Hội nghị Trung ương 13 sẽ thảo luận và quyết định 4 vấn đề. Một là bỏ phiếu biểu quyết danh sách các ủy viên Trung ương khóa 11 trong độ tuổi được tái nhiệm vào khóa 12. Đây chính là cách tự bầu. Hai là bỏ phiếu biểu quyết các ủy viên Trung ương khóa 11 thuộc trường hợp đặc biệt tái cử vào khóa 12, tức là những người đã quá tuổi quy định rồi nhưng vẫn đòi muốn ở lại để tiếp tục nắm các chức vụ cao. Ba là bỏ phiếu biểu quyết đề cử các đồng chí đủ tiêu chuẩn điều kiện trong độ tuổi tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa 12 và Ủy ban Kiểm tra Trung ương trong số các ủy viên Trung ương khóa 11 được tái cử và các ủy viên Trung ương mới vừa được bầu vào. Bốn là các ủy viên Trung ương khóa 11 chính thức hay dự quyết viết về phiếu giới thiệu các ủy viên Bộ Chính trị và Ban Bí thư khóa 11 đủ tiêu chuẩn, nhất là trong điều kiện trong độ tuổi ứng cử bốn chức danh lãnh đạo chủ chốt. Đây là cách giành ghế cho phe mình. Trong thông báo kết thúc của Hội nghị Trung ương 13 ngày 21 tháng 12 cho biết về chủ đề nhân sự đã đi tới các quyết định. Một là thông qua danh sách các đồng chí là thông qua rồi. Thứ hai là thông qua các đồng chí đủ điều kiện cho đồng chí thừa rồi. Ba là giao Bộ Chính trị tiếp tục chuẩn bị nhân sự trường hợp đặc biệt là Ủy viên Bộ Chính trị Ban Bí thư Trung ương khóa 11 quá tuổi tái cử để đảm nhiệm chức vụ lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước, trình Hội nghị Trung ương 14 xem xét quyết định. Tức là hai cái điểm trên thì xong rồi, những cái điểm mà là cho bù ra, tứ trụ ra thì không bao giờ, cho nên là sẽ đợi đến Hội nghị Trung ương 14. Về điểm 3 này, tức là cái điểm cho bù đó, trong diễn văn bế mạc Nguyễn Phú Trọng nói hơi khác, rằng nguyên văn: các đồng chí ủy viên Trung ương khóa 11 cả chính thức và dự khuyết cũng đã viết phiếu giới thiệu các đồng chí ủy viên Bộ Chính trị Ban Bí thư khóa 11 đủ tiêu chuẩn điều kiện trong độ tuổi ứng cử bốn chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước. Đóng và kẹp. Nếu hiểu cách này thì cả Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Tấn Dũng và một số ủy viên Ban Trung Bộ Chính trị khóa 11 đã quá tuổi quy định theo điều lệ Đảng đều không được xét. Nhưng thông cáo chung lại nói rõ là tiếp tục xét các trường hợp đặc biệt là ủy viên Bộ Chính trị Ban Bí thư Trung ương khóa 11 quá tuổi tái cử để nắm các ghế tứ trụ. Nếu trường hợp này đúng thì cả Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Tấn Dũng và một số ủy viên Ban Trung ương vẫn ngấp nghé tiếp ghế Tổng Bí thư và ba ghế cao khác. Kết quả Hội nghị Trung ương 13 dẫn tới một số kết luận. Một là các phe nhóm có quyền lực nhưng đối nghịch nhau trong Trung ương Đảng, như Nguyễn Phú Trọng và Nguyễn Tấn Dũng, vì lợi ích riêng của mỗi phe đã thỏa thuận ngầm với nhau cướp quyền của đại hội từ một cơ quan có thẩm có quyền lực cao nhất theo lệ Đảng. Đại hội 12 sắp tới trở thành một cuộc họp chỉ để thông qua các quyết định của các phe trước đó tại các hội nghị Trung ương. Việc này đã diễn ra từ Hội nghị Trung ương 9 với quyết định số 244 QĐTUD ngày 9 tháng 6 năm 2014 của Ban Chấp hành Trung ương về việc ban hành quy chế bầu cử trong Đảng do Nguyễn Phú Trọng ký. Nghĩa là vì quyền lợi cá nhân và phe nhóm, họ chỉ lợi dụng Đảng như một bình phong để tranh quyền giữ ghế và chia tiền. Như vậy là xuyên qua cả hai Hội nghị Trung ương 12 và 13, nhưng các phe phái, các nhóm trong Trung ương Đảng vẫn bất đồng sâu sắc với nhau về những ai sẽ làm Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng và Chủ tịch Quốc hội trong Đại hội 12 sẽ diễn ra vào 20 tháng Giêng năm 2016. Điều này tự chứng tỏ uy tín rất yếu của những người thuộc các trường hợp đặc biệt hiện còn đang ngồi ghế tứ trụ và Bộ Chính trị đã quá tuổi quy định nhưng vẫn đòi chia phần tiếp, không ai nổi trội để được đa số Hội đồng Trung ương, Hội nghị Trung ương tán thành, mặc dù họ đã ngấm ngầm và công khai vận động trong các năm qua. Họ vỗ ngực tự nhận là Đảng cầm quyền, phục vụ quyền lợi nhân dân và thề thốt là để dân biết, dân làm, dân kiểm tra. Nhưng trong việc lựa chọn nhân sự ở cấp cao nhất có liên quan trực tiếp tới sinh mạng và đời sống của nhân dân cũng như tương lai của đất nước thì họ đã cố tình khóa cửa lại, không cho nhân dân được biết và đóng góp ý kiến. Các cuộc họp của Hội nghị Trung ương 12, 13 với chủ đề nhân sự cấp cao nhất cho Đảng và Nhà nước đã được cố tình tổ chức tù mù che đậy lấp liếm với các thông cáo họp hàng ngày chỉ vài dòng, không cho biết nội dung và kết quả, vì các phe đánh phá nhau bằng nhiều thủ đoạn, họ đối xử với nhau lạnh tanh máu cá. Câu này của Nhị Lê kết án lòng dạ của phe Nguyễn Tấn Dũng, nhưng thực tế cũng là tâm địa của phe Nguyễn Phú Trọng. Giành nhau các ghế cao trong Hội nghị Trung ương không sao, lôi nhau ra bên ngoài đánh tiếp. Đến đây thì tác giả lại cũng trích cái bài của tiến sĩ Nhị Lê của Đảng Cộng sản, là cái bài nhận diện và đột phá cấp bách các nguy cơ trong Đảng hiện nay.
Thì theo cái bài này thì Tổng Bí thư đã tấn công trực diện và khai Nguyễn Tấn Dũng, tuy trong cả bài không nêu danh ông trực tiếp, tạp chí Cộng sản vẫn được coi là cái miệng của Tổng Bí thư Nguyễn Trọng. Bí thư đã tỏ ý cho biết là từ sau hội nghị Trung ương 14 mở màn cuộc thanh trừng chống một bộ phận không nhỏ trong đảng thất bại, nên nó đang mạnh lên và trở thành nguy cơ tồn vong cho chế độ. Nó là như kiểu này ấy. Thì nó vỡ đảng cho nó dùng cái tuyên truyền đen này mà nó sẽ bị phản tác dụng. Qua 4 năm từ việc thực hiện nghị quyết hội nghị Trung ương 4 khóa 11, phát hiện những hiện trạng nóng bỏng với những tầm chìm thực tế đây, nguyên văn của tiến sĩ Nhị Lê đó, tầm chìm thực thể như các má nói, tinh vi rảo quyệt hơn, đặt ra những thách thức ngày càng cấp bách, thật sự là nguy cơ. Sau khi mở màn như thế thì Nhị Lê liệt kê một loạt những âm mưu phá hoại của họ đang dẫn tới các nguy cơ cho chế độ. Nguy cơ là thứ nhất là nguy cơ chạy hướng, nguy cơ thứ hai là nguy cơ buông lỏng những cái nguyên tắc tổ chức đảng, nguy cơ thứ ba là suy thoái biến chất về tư tưởng chính trị, nguy cơ thứ tư là xa rời cơ sở xã hội chính trị của đảng, nguy cơ thứ năm là vừa cắt cứ cục bộ vừa phân ly phá vỡ thống nhất, và một số người đứng đầu là sự kết tụ dưới đủ hình thức và cấp độ có thể làm xuất hiện lợi ích nhóm và nhóm lợi ích làm phân rã đảng. Tức là anh này là đều ra tới 5 nguy cơ chứ không còn 4 nguy cơ nữa. Các nguy cơ nêu trên của Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản phản ánh những nguồn dư luận cả trong và ngoài xã hội là Nguyễn Tấn Dũng đang có âm mưu nắm cả ghế Tổng Bí thư lẫn Chủ tịch nước để trở thành Tổng thống. Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản còn kết án gây gắt những người này là họ đối xử với nhau lạnh tanh máu cá, thậm chí trà xéo lên cả tình người, tình đồng chí để giành đoạt cho mình quyền lực, lợi lộc cá nhân và cho phường hội. Một số người không còn cả liêm sỉ mà nói như người xưa, không có liêm sỉ thì không thành người được nữa. Từ đó Nhị Lê đòi hỏi phải ra tay trừng trị sớm. Trong mặt kép, đây là vấn đề vô cùng hệ trọng liên quan tới sinh mệnh, sự tồn vong của đảng, sự mất còn của chế độ, sự thăng trầm của đất nước, sự an nguy của dân tộc, nên không thể trì hoãn giải quyết. Nhị Lê còn ví von ám chỉ âm mưu và tham vọng của Nguyễn Tấn Dũng như cục máu đông có thể làm con người chết bất tử. Vì thế theo ông phải có biện pháp làm tan những cục nghẽn mạch đau đớn ấy bằng cách chọn đúng khâu đột phá và giải quyết trên tầm tổng thể gây hoặc di thuyết gây bao. Và vì tình trạng bất bình thường đòi hỏi phải được giải quyết một cách bất bình thường và chữa dĩ cho bằng được, tức là nó dọa, nó đàn áp biên cộng là thế. Nó dùng anh từ rất là tơ lơ mơ, nhưng mà mình phải hiểu, phải sinh hoạt với nó nhiều, mới nghiên cứu nó nhiều thì mới hiểu bất bình thường của nó là gì. Chúng như là phản đảng mà nó trị tội bằng cách là nó khai trừ vĩnh viễn là nó thủ tiêu. Cái câu khai trừ vĩnh viễn là thủ tiêu, còn là bất bình thường ấy là đàn áp bằng công an đấy. Để thực hiện mục tiêu này, Nhị Lê đã hùng hổ bảo vệ cho giải pháp tài không nệ thối, dỡ bỏ mọi khuôn sáo cơ học cứng nhắc về vấn đề này, tức là không nệ tuổi nó phải bầu cho Tổng Bí thư nó quá tuổi nhưng vẫn ở lại đấy, tài không nệ tuổi. Qua đó Phó Tổng Bí thư Tạp chí Cộng sản đã ủng hộ và binh vực tham vọng của Nguyễn Trọng vẫn nằng nặc đòi giữ ghế Tổng Bí thư tiếp, mặc dù đã 71 tuổi và là người cao tuổi nhất trong Bộ Chính trị hiện nay. Để thực hiện tham vọng này, Nguyễn Trọng sẵn sàng đạp lên điều lệ đảng mặc dầu chính họ đã dựng nên. Rồi thì tiếp tục sang cái đối thủ khác đánh nhau ở bên ngoài. Việc hội chung và chấm dứt đột ngột một ngày theo chương trình dự tính, thay vì ngày 22 tháng 12, nhưng chiều 21 tháng 12 ta kết vẫn còn là một câu hỏi cho các quan sát viên theo dõi chính trị Việt Nam. Người ta ghi nhận một số sự kiện có liên hệ trực tiếp với gián tiếp tới việc này. Theo thông cáo báo chí của hội nghị thì sáng 21 tháng 12, hội nghị trung ương 13 còn bàn tiếp công tác nhân sự, và buổi chiều thì đã họp phiên bế mạc.
vẫn theo thông cáo chủ tịch nước Trương Tấn Sang chủ trì về điều hành phiên họp. Những nhân vật đóng vai chính và các vấn đề giải trình tại phiên họp bế mạc là: một là ủy viên ban Bộ Chính trị, thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh giải trình; là mục một a là đọc báo cáo trả lời chất vấn của Bộ Chính trị tại hội trường 13 khóa 11; b là đọc báo cáo tiếp thu và giải trình của Bộ Chính trị về ý kiến của Trung ương thảo luận về kiểm điểm sự lãnh đạo của Thủ tướng khóa 11; thực hiện quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư khóa 11; tổng kết thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 11 về xây dựng Đảng; đọc báo cáo tiếp thu và giải trình của Bộ Chính trị về ý kiến của Trung ương thảo luận về thời gian nội dung của chương trình Đại hội 12. Ủy viên Bộ Chính trị kiêm trưởng Ban Tổ chức Trung ương Tô Huy Rứa. Đấy, không thấy anh Bộ Nguyễn Tân Dũng đóng vai gì cho cái này hết. Tô Huy Rứa đọc báo cáo tiếp thu và giải trình của Bộ Chính trị về ý kiến của Trung ương thảo luận về dự thảo quy chế làm việc của Đại hội 12, dự thảo quy chế bầu cử cho Đại hội 12 của Đảng, đặc biệt là Ủy viên Bộ Chính trị kiêm trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Đinh Thế Huynh không chỉ đọc báo cáo của Bộ Chính trị tiếp thu và giải trình ý kiến của Trung ương Đảng về kinh tế xã hội 5 năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016-2020 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 11 trình Đại hội 12. Đúng ra phần này được thẩm quyền và lĩnh vực của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Sau đó Ban Chấp hành Trung ương đã biểu quyết thông qua nghị quyết hội nghị lần thứ 13. Tức là anh Nguyễn Tấn Dũng không có làm cái gì trong cái hội nghị Trung ương 13 này cả. Cuối cùng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đọc diễn văn bế mạc. Đáng chú ý là trong điểm 2 của diễn văn, khi nói tới những thành quả trong kinh tế, xã hội, ngoại giao, an ninh 5 năm qua trong nhiệm kỳ khóa 11, Nguyễn Phú Trọng đã coi đó là công lao của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Và cái cụm từ này được Nguyễn Phú Trọng lập đi lập lại ít nhất tới 4 lần, trong khi đó không một lần nào nhắc tới chính phủ. Ngược lại, ông Trọng đã chỉ trích mạnh những khó khăn và thất bại trong kinh tế xã hội. Kinh tế vĩ mô chưa ổn định vững chắc, tăng trưởng kinh tế không đạt mục tiêu đề ra, năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế còn thấp, chậm được cải thiện. Việc thể chế hóa và tổ chức thực hiện nghị quyết vẫn là khâu yếu. Việc triển khai thực hiện chủ trương đổi mới, mô hình tăng trưởng cơ cấu lại nền kinh tế còn chậm chạp. Chưa có những chuyển biến cơ bản, lãnh đạo chỉ đạo một số lĩnh vực tư tưởng văn hóa xã hội còn hạn chế. Tuy không một lần nào nhắc tới Nguyễn Tấn Dũng, nhưng ai cũng biết những việc nêu trên, Nguyễn Phú Trọng đã chĩa mũi dù chỉ trích thẳng ông Dũng vì đây là lĩnh vực thuộc thẩm quyền và trách nhiệm của Thủ tướng. Cả trên truyền hình tường thuật lễ bế mạc hội nghị Trung ương 13 cũng cho thấy giọng nói và dáng điệu tỏ ra tự tin phấn khởi của Nguyễn Phú Trọng, trái với cách nói buồn tẻ của ông trong buổi bế mạc hội nghị Trung ương 12 2 tháng trước. Trong khi ngồi hàng ghế đầu lần này, Nguyễn Tấn Dũng đã tỏ ra ưu tư lo lắng khác hẳn với cử chỉ cười ruồi bĩu môi tựa miệng của ông tại buổi bế mạc hội nghị Trung ương 12. Ngoài ra, đúng vào ngày hội nghị Trung ương 13 bắt đầu thảo luận về nhân sự cấp cao thì một thư được gọi là thư của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng gửi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Bộ Chính trị đề ngày 10 tháng 12 15 được phổ biến rộng rãi trên nhiều báo điện tử lề dân. Trong thư 9 trang nêu ra 12 vấn đề liên quan tới trách nhiệm trực tiếp của Thủ tướng, lý lịch gia đình của Nguyễn Tấn Dũng, song song có trích dẫn các phần giải trình thanh minh và biện hộ cho Nguyễn Tấn Dũng của Ủy ban Kiểm tra Trung ương và nhiều cơ quan trong Đảng và Chính phủ. Đáng chú ý nữa là trong thư này đánh lớn mấy chữ tôi xin không tái cử. Nhắc lại là tôi xin không tái cử.
thực giả của thứ này vẫn còn là vấn đề tranh luận. 12 điều nêu ra trong thư không có gì mới, đều đã được đồn đãi trong dư luận từ nhiều năm. Đáng nói ở đây là các phần trích, các văn kiện của các cơ quan cao của Đảng được coi là tối mật, thực hay giả. Đặc biệt quan trọng nữa, có phải chính ông Dũng đã viết và phổ biến thứ này, hay phe đối thủ chính trị của ông đã viết và tung ra vào đúng dịp bàn về nhân sự cao cấp cao nhất của Đại hội 12 với dụng ý làm hoang mang và làm tê liệt phe của Nguyễn Tấn Dũng. Vì nếu ông Dũng rút ra khỏi cuộc tranh đua kế Tổng Bí thư thì sẽ làm đổi hướng theo dõi của dư luận và thay đổi chương trình làm việc của Hội nghị Trung ương 13. Vì thế hội nghị này đã nghỉ sớm một ngày. Các tài liệu tối mật của các cơ quan cao nhất của Đảng bị tung ra bên ngoài làm cho Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an tướng Trần Đại Quang đã phải lên tiếng báo động. Tại hội nghị trực tuyến của Chính phủ với 63 tỉnh thành ngày 28 tháng 12 là tình hình lộ lọt bí mật nhà nước xảy ra rất nghiêm trọng. Sau khi lá thư gửi Tổng Bí thư của Bộ Chính trị được coi là của ông Dũng thì có nhiều kiến nghị và thư tố cáo khác gửi cho Bộ Chính trị và Trung ương Đảng liên quan tới việc tuyển chọn tứ trụ từ binh vực cho tới chống đối với Nguyễn Dũng hoặc Nguyễn Phú Trọng. Dường như những thắng lợi ban đầu trong hội nghị Trung ương 3 còn Phe Trọng đang dở các đòn chiến tranh tâm lý để biểu dương lực lượng. Nguyễn Phú Trọng đã xuất hiện liên tiếp trong nhiều dịp đáng kể, như ông đã chọn thăm Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội và Bộ Tư lệnh Lực lượng Cảnh sát Cơ động ngay trong hai ngày đầu năm. Đứng cạnh ông trong hai dịp này là các ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Quốc phòng đương nhiệm Phùng Quang Thanh, Đại tướng Ngô Xuân Lịch chủ nhiệm Tổng cục Chính trị và được coi là người kế nhiệm ông Thanh, và Bộ trưởng Trần Đại Quang như nói ra phần đầu. Nguyễn Phú Trọng muốn để cho các đối thủ và dư luận biết là cả quân đội lẫn công an đang đến đằng sau ông. Trong dịp kỷ niệm 70 năm bầu cử quốc hội đầu tiên, trước sự hiện diện đông đủ của các ủy viên Bộ Chính trị và cả hai cựu Tổng Bí thư, cựu Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, người đọc diễn văn chính là Nguyễn Phú Trọng chứ không phải là Nguyễn Sinh Hùng. Tại hội nghị công an toàn quốc ngày 29 tháng 12 năm 2015, Nguyễn Tấn Dũng đã vắng mặt. Tuy rằng lĩnh vực này thuộc thẩm quyền của Thủ tướng, người đọc diễn văn chỉ đạo lại là Chủ tịch nước Trần Tấn Sang. Bộ trưởng Công an Trần Đại Quang đã trải thảm đỏ cùng duyệt binh với ông Sang và đã dành những lời trang trọng cảm ơn sự có mặt và chỉ đạo của Trần Tấn Sang. Kế hoạch bao vây và phá hoại dài hạn đối thủ của Nguyễn Phú Trọng. Ai theo dõi tình hình nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam dưới thời Nguyễn Phú Trọng làm Tổng Bí thư đều thấy một số điểm chính như sau. Một là để Nguyễn Phú Trọng nắm ghế Tổng Bí thư khóa 11 ngày khóa hiện nay nè, thì cánh ông Nguyễn Trọng đã phải thỏa thuận ngầm với cánh ông Dũng bằng cách bỏ qua vụ Vinasin vào năm 2010, không kết án ông Dũng mà còn để cho làm Thủ tướng tiếp. Hai là những khi sau khi nắm chắc thế Tổng Bí thư, Nguyễn Phú Trọng bắt tay thanh toán Nguyễn Tấn Dũng, mở đầu với phong trào chỉnh đảng từ Hội nghị Trung ương 4 với khẩu hiệu một số vấn đề cấp bách về xây dựng đảng hiện nay, với điểm cao là Hội nghị cán bộ toàn quốc cuối tháng 2012 phát động phong trào tự phê bình và phê bình rộng lớn chưa từng có. Hội nghị Trung ương 5 tháng 5 2012, ông Trọng giành chức trưởng ban chỉ đạo Trung ương phòng chống tham nhũng của Nguyễn Tấn Dũng. Hội nghị Trung ương 6, tính dùng ban chấp hành Trung ương ép Nguyễn Tấn Dũng phải từ chức Thủ tướng nhưng đã thất bại. Ông Trọng buồn bực phát khóc. Ba là sau đó cánh đồng chí X còn quật lại bẻ gãy danh sách các ứng cử viên bầu chương trình của phe Nguyễn Phú Trọng và đưa Nguyễn Thiện Nhân và Nguyễn Thị Kim Ngân vào Bộ Chính trị. Tại Hội nghị Trung ương 7. Bốn là tại Hội nghị Trung ương 10, trong cuộc lấy phiếu tín nhiệm các ủy viên Bộ Chính trị, Nguyễn Phú Trọng lại tụt lại đằng sau, trong khi Nguyễn Tấn Dũng lại được đa số lớn Trung ương đang đảng tín nhiệm. Từ những thất bại đau đớn này, phe Nguyễn Phú Trọng đã thay đổi chiến lược từ trong nội bộ đảng tới ngoại giao với những trọng tâm chính. Một là tái lập ban kinh tế và nội chính Trung ương để nắm lại túi tiền và điều động nhân sự. Hai là sử dụng phương thức tập trung dân chủ để sửa đổi điều lệ bầu cử trong Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Đại hội Đảng để vô hiệu hóa phe Nguyễn Tấn Dũng.
ba là chuẩn bị nhân sự ở cấp chiến lược để đưa vây cánh vào Trung ương Đảng nhằm nắm lại đa số trong các hội nghị Trung ương. Bốn là cải thiện bộ mặt ngoại giao, đặc biệt với Hoa Kỳ, để gây uy tín lại trong Đảng và xã hội. Chỉ vì thế cho nên Nguyễn Phú Trọng vận động để được Tổng thống Obama tiếp đó. Đây này, đúng rồi. Trong hoạt động ngoại giao chuyến thăm Mỹ tháng 6, ngày 6 tháng 10, 2017, từ 6 đến 10 ngày tháng 7 năm 2017 là một động tác giả chuyển dục, rất giả vờ nó chuyển dục thân Mỹ. Thì đó, tôi nói là con đàn mà bà ngủ hai giường được thằng chồng cho xếp đi đánh đi với Mỹ. Hoan nghênh, sở dĩ tôi thích cái bài này là của ông Dương Thệ là vì ông đánh giá đúng như tôi đã đánh giá thị trường. Sử dụng phương thức tập trung dân chủ đã đành rồi đến cái quan trọng nhất là cải thiện bộ mặt ngoại giao, đặc biệt với Hoa Kỳ, để gây uy tín lại trong Đảng và xã hội. Trong hoạt động ngoại giao chuyến thăm Mỹ tháng từ 6 đến 10 tháng 7 là một động tác giả truyền dục của Nguyễn Phú Trọng, chiêu thuật ngoại giao đồng sàng dị mộng giúp phe ông Trọng cải thiện bộ mặt bị kết án là bảo thủ và cúi đầu trước Bắc Kinh trong Đảng và ngoài xã hội, nhằm tạo lại thanh thế đang bị phe Nguyễn Tấn Dũng đe dọa. Việc chấp nhận một số điều kiện để Việt Nam trở thành thành viên tương lai của TPP, Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình, vào đúng dịp Hội nghị Trung ương 12 cũng là chiến thuật nhằm phá vỡ sự công kích của phe Nguyễn Tấn Dũng và bỏ qua, và qua đó mở rộng vây cánh. Cùng với các thủ pháp ngoại giao, phe Nguyễn Phú Trọng còn thực hiện một loạt các biện pháp gài thân tín vào Trung ương Đảng khóa 12. Giáo sư Hoàng Chí Bảo, Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương liền sau Hội nghị Trung ương 13 đã cho biết, trong thời gian qua, Ban Tổ chức Trung ương và Ban Tuyên giáo Trung ương, hai cánh tay mặt của phe Nguyễn Phú Trọng, mở tới 6 lớp đào tạo lý luận đặc biệt. Tất cả ứng viên vào Trung ương khóa 12 bắt buộc phải qua những lớp đó. Nhiều cán bộ cấp chiến lược này hiện nay đã trở thành ủy viên Trung ương khóa 12 hoặc là cán bộ chủ chốt ở Trung ương và nhiều địa phương. Quan trọng nhất và cũng độc tài gian hiểm nhất là quyết định số 244 ngày 9 tháng 6 2014 của Ban Chấp hành Trung ương về việc ban hành quy chế bầu cử trong Đảng do Nguyễn Phú Trọng ký sau Hội nghị Trung ương 9. Khoản 3 trong điều 13 của quyết định này ghi rõ: ở các hội nghị của Ban Chấp hành Trung ương, các đồng chí ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Ban Bí thư không được đề cử nhân sự ngoài danh sách do Bộ Chính trị đề cử, không được ứng cử và nhận đề cử nếu không có tên trong danh sách đề cử của Bộ Chính trị. Nghĩa là dưới danh nghĩa tập trung dân chủ nắm đa số trong Bộ Chính trị, nên phe Nguyễn Phú Trọng đã sử dụng Bộ Chính trị làm cơ quan độc quyền thao túng Đại hội 12 trong việc cử và bầu các người vào các ghế tứ trụ. Sự độc tài lộng quyền thao túng của phe Nguyễn Tấn Dũng đã đến mức không thể tưởng tượng được. Sự độc tài lộng quyền thao túng của phe Nguyễn Phú Trọng đã đến mức không thể tưởng tượng được, vì tại Hội nghị Trung ương 13, Nguyễn Phú Trọng đòi bắt trên 1.500 đại biểu dự Đại hội 12 phải viết bằng tay đề cử những người vào Ban Chấp hành Trung ương hoặc vào 4 chức vụ cao nhất chủ chốt trong Đảng, tức là đứa nào bầu cho ra thì biết, và đứa nào phản lại Nguyễn Phú Trọng thì nó cũng biết. Khi mỗi đại biểu phải viết bằng tay những người mình muốn đề cử thì đã để lộ rõ, liền sau đó có thể diễn ra những cuộc tiếp xúc trực tiếp với những đại biểu muốn bầu người không thuộc cánh của Nguyễn Phú Trọng, và các đại biểu này sẽ phải chịu nhiều áp lực từ mua chuộc tới đe dọa để thay đổi quyết định. Nghĩa là nguyên tắc dân chủ bầu cử kín đã hoàn toàn bị thủ tiêu tại Đại hội 12. Như vậy là rút kinh nghiệm từ những thất bại đau đớn ở từ Hội nghị Trung ương 6 tới Hội nghị Trung ương 10, nên phe Nguyễn Phú Trọng lập kế hoạch phản công và lần này đi tới quyết định sẵn sàng ra tay dùng tất cả các biện pháp đe dọa đến bạo lực đối phó với các đồng chí chống lại mình. Hội nghị Trung ương 14 và Đại hội 12 sẽ đi vào đâu? Hội nghị Trung ương 14 sẽ được coi là trận đánh quyết định cho phe Nguyễn Phú Trọng trong việc giành ghế trong tứ trụ, nhất là chức Tổng Bí thư, nhưng chưa có nghĩa là đạt được chiến thắng dứt khoát. Các phe tuy miệng vẫn gọi nhau là đồng chí, tiếp tục dùng mọi thủ đoạn từ hạ cấp tới nham hiểm, từ công khai tới ngấm ngầm, trong đó dùng cả tiền bạc và quyền lực làm vật trao đổi, thậm chí cả đe dọa và bạo lực để tranh thủ trên 1.500 đại biểu tại Đại hội 12 từ 20 đến 28 tháng Giêng năm 2015. Trong suốt nhiệm kỳ 5 năm, thay vì Bộ Chính trị và Ban Chấp hành Trung ương đoàn kết để tập trung tâm trí, sức lực và tiền của xây dựng đất nước theo tiêu chí chính họ hứa là làm cho dân giàu, nước mạnh, dân chủ, văn minh, nhưng thay vì thế, suốt 5 năm qua, hai phe Nguyễn Phú Trọng và Nguyễn Tấn Dũng lại chỉ lợi dụng danh nghĩa đảng và nhà nước, dùng quyền lực, phương tiện và tiền bạc của nhân dân để thanh toán phá hại lẫn nhau, giành giật ghế cao và tự do tham nhũng, lập phe nhóm, lợi ích và gia đình trị. Chính vì thế, Việt Nam đang thua cả Campuchia và Lào. Nhiều chuyên viên Việt Nam và quốc tế nêu câu hỏi tại sao Việt Nam không muốn tiến lên. Quyền và tiền đã làm các đồng chí hại nhau, giết nhau, cho nên nhân dân đi đầu là trí thức và thanh niên, và cả đảng viên tiến bộ đều bị cả hai phe Nguyễn Tiến Dũng và Nguyễn Phú Trọng càng khinh thường và thẳng tay đàn áp. Những tiếng nói chân thành, các thư thúc giục dân chủ và canh tân của trí thức, chuyên viên và thanh niên đều bị nhóm cầm đầu toàn trị bỏ ngoài tai hay vứt vào sọt rác. Tờ Công an Nhân dân ngày 21 tháng 12 kết án gay gắt thư ngỏ của 127 người gồm nhiều đảng viên tên tuổi, kêu gọi phải dân chủ hóa đảng, lợi dụng Mỹ và Liên minh châu Âu phải tập trung giải quyết chiến tranh ở Syria, Iraq và làn sóng tị nạn. Chế độ toàn trị ở Việt Nam đang mở các cuộc khủng bố các luật sư, trí thức và thanh niên, nuốt chửng những lời cam kết quốc tế, cụ thể như là các tiêu chuẩn về tôn trọng các tổ chức dân sự, các nghiệp đoàn công nhân và nhân quyền. Họ đang chụp mũ và đe dọa các đảng viên tiến bộ là tự diễn biến, là tự chuyển hóa. Trong khi đó, cả Nguyễn Phú Trọng và Nguyễn Tấn Dũng trước sau như một vẫn quỵ lụy cúi đầu trước Tập Cận Bình. Họ không hổ thẹn hay ngượng ngùng, long trọng tiếp đón vồ vập họ Tập như trong dịp ông ra sang Hà Nội vào tháng đầu tháng 11 năm 2015 để vảnh tai nghe những lời ca 16 chữ vàng và 4 tốt, hay là chuyến đi của Nguyễn Sinh Hùng tới Bắc Kinh và Thăng Lang Mao, một bạo chúa từng giết chồng chục triệu người Trung Quốc, kể cả các đồng chí thân cận nhất, vào cuối tháng 12 vừa qua. Giữa khi ấy, Tập Cận Bình tiếp tục tăng cường sức mạnh quân sự trên Biển Đông, biến cải các đảo chiếm được của Việt Nam thành các căn cứ quân sự, mở thao diễn quân sự lớn ngay trên Biển Đông. Trong khi đó, nhiều tàu đánh cá của ngư dân Việt Nam tiếp tục bị săn đuổi, giết hại và gây thương tích. Họ tôn thờ một chế độ toàn trị Bắc Kinh mù quáng đến nỗi không nhận ra chế độ này đang rơi vào khủng hoảng trầm trọng cả trong chính trị lẫn kinh tế. Cụ thể như cuộc khủng hoảng tài chính chứng khoán lại đang tái bùng nổ trong những ngày vừa qua. Họ đang chát bùn lên mặt nhau, tự đánh mất tư cách lãnh đạo, cho nên dù ông Trọng hay ông Dũng ở hay đi cũng không thay đổi được tình thế. Một người thì tham quyền cực kỳ bảo thủ giáo điều, muốn kéo đất nước trở lại thời kỳ đầu của thế kỷ 20. Người kia thì ham quyền, ham danh, gia đình trị. Cả bộ chính trị hiện nay cũng thế, đều xôi thịt cá mè một lứa, đồng lõa. Họ đã đánh mất tư cách. Thực tế thì Đảng Cộng sản không còn nữa. Cái này thì tôi gọi là nó là cái xác chết chưa chôn, mà ông Dương Thệ gọi là không còn nữa. Chỉ còn một vài cá nhân và nhóm lợi ích núp bóng đảng để giữ quyền, tham nhũng và đàn áp nhân dân. Vì thế chế độ này không thể tồn tại được. Ngay cả cựu đại sứ và đảng viên Nguyễn Trung đã đưa ra kết luận về tình đồng chí ở đỉnh cao trước Đại hội 12 giữa những người có quyền lực cao nhất. Ông nói như thế này: đất nước chỉ còn lại là miếng mồi ngon cho lợi và quyền để giằng xé nhau giữa cá nhân này và cá nhân kia, giữa nhóm lợi ích này và nhóm lợi ích kia. Và Đại hội 12 có thể sẽ đi vào lịch sử là đại hội tồi tệ nhất từ sau 30 tháng 4 năm 1975 cho đến ngày nay.
Tôi xin mượn câu kết luận của ông Ngô Dương Thể: thực tế thì Đảng Cộng sản không còn nữa, chỉ còn một vài cá nhân, nhóm lợi ích núp bóng dáng để giữ quyền, tham nhũng và đàn áp nhân dân, vì chế độ này không thể tồn tại được. Và kết luận thêm bổ túc của tôi về để làm nổi bật cái tựa đề của bài bình luận thời sự kỳ này là Đại hội 12 Việt Nam Cộng sản, mèo nào cắn mỉu nào. Tôi ví von mèo nào cắn mỉu nào là có lý do. Tôi nhớ lại rằng Đặng Tiểu Bình khi nó bịp Mỹ là nó thôi cộng sản, nó đi vào kinh tế thị trường, đấy là mèo trắng mèo đen, mèo nào nghĩ là bắt được chuột. Mà bắt được chuột ở đây là nó nói rõ là làm giàu là vinh quang. Và những con mèo con ở Việt Nam nó cũng bắt chước cái đó, nó là những con mèo để đi thâu lợi nhuận, là làm giàu là vinh quang. Và tôi càng muốn chi tiết hóa thêm về cái tục ngữ Việt Nam mèo nào cắn mỉu nào. Tại sao ta nói thế? Là vì đối với đảng cướp Việt Nam Cộng sản, đảng mafia, thì mục đích của nó là quyền và tiền. Cướp được chính quyền rồi thì phải chia nhau địa vị để mà chia nhau quyền và tiền. Quyền để ra tiền, tiền để ra quyền. Thì con quyền và tiền đối với bọn đã cướp Việt Nam Cộng sản nó giống như là mỡ để miệng mèo đấy. Quyền và tiền để trước mồm con mèo, những con mèo Việt Nam Cộng sản thì nó, đời nào nó nhả ra, nó phải ăn. Và thậm chí rằng thì con mèo nọ mà có một miếng mỡ trong mồm thì con mèo kia nó trông thấy nó sẽ chảy nó ra nhan. Chẳng những là mỡ đến miệng mèo, thứ nhất là nó không nhả ra đâu, và thứ hai là nó không chia cho nhau đâu, và nó sẽ dành ăn đến chết. Và quan trọng hơn nữa là Việt Nam còn cái câu tục ngữ là giấu như mèo giấu cứt, tức là nó bí mật tuyệt đối cái nơi mà nó tiêu hóa ra đấy. Thì cái tục ngữ Việt Nam có nhiều câu chúng ta rất là bí mật, nó bưng bít thông tin tối đa cho cái việc giành nhau quyền lợi với nhau như thế. Và tôi muốn kết luận cái bài này bằng câu danh ngôn của ông quá cố, thủ tướng quá cố của nước Anh là Winston Churchill. Ông nói cái câu này từ cái khi mà Đảng Cộng sản Liên Xô còn bành trướng trên khắp thế giới và nó tranh giành quyền lực với nhau, thì ông phê bình là thì cộng sản nội bộ chúng nó tranh giành quyền lực với nhau giống như là một chú chó nó cắn nhau ở dưới một tấm thảm, là nó cắn nhau đến chết, cho đến khi mà chỉ còn một con thắng thì giờ dở cái tấm thảm ra thì mới biết con nào thắng con nào bại. Và tôi cảm ơn ông Âu Dương Thể là thực tế thì Đảng Cộng sản không còn nữa, nó là cái xác chết chưa chôn, và nó duy trì cái xác chết đó để nó bòn mốt cái thuốc ướp xác của bên Tàu, và nó giữ gìn cái xác chết chưa chôn nó càng lâu càng tốt để nó thu liệm tiền phúng điếu từ phía Mỹ và thế giới bên ngoài bị nó bịp. Vâng, đấy là kết luận cuối cùng của tôi vào cái bài bình luận thời sự đã khá dài ngày hôm nay.